Chương 1651, chính chủ xuất hiện. Tất nhiên, các phóng viên cũng chú ý tới việc này, nhất thời trong lòng đều hiểu, thế này là thịnh thế. Muốn buông tha cho Ninh Tịch rồi. Ninh Tịch, cô phụ lòng biết bao fan hâm mộ ủng hộ và tin tưởng cô như vậy sao? Làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ, thật quá đáng. Hôm nay cô tới đây là để nói lời xin lỗi với mọi người sao? Ngay lúc các phóng viên điên cuồng vây lấy cửa khách sạn anh một câu tôi một câu, thì sau lưng bọn họ đột nhiên vang lên một giọng nói, làm phiền mọi người nhường đường nào. Người lên tiếng là trợ lý Tiểu Đào của Ninh Tịch. Nghe thấy giọng điệu quen thuộc này thì các phóng viên nghiêng đầu lại nhìn theo phản xạ mà vừa nhìn thì lập tức đồng loạt ngây người. Có ba người đang bước đến. Tiểu Đào, Lâm Chi Chi mà người đứng giữa lại là... Đó là... Là Ninh Tịch sao? Vì để quay phim thuận lợi mà cả đoàn phim trong thời gian này đều sống một cuộc sống thôn quê, kể quả khi quay xong cũng vẫn mặc áo vải thô. Chưa kể hôm nay xong việc hơi muộn lại phải tranh thủ thời gian nên Ninh Tịch vẫn mặc nguyên bộ quần áo bình thường hay mặc sau khi xong việc. Mái tóc của cô được tết gọn gàng lại sau gáy, làn da phơi nắng lâu ngày mà hơi đen đi một chút so với trước đây, nếu nhìn kỹ thì đôi tay cũng thô ráp đi không ít, trên đó chẳng chịt những vết cắt nhỏ do gặt lúa tạo ra. Chỉ có điều, ánh mắt của cô gái này rất sáng, khí độ quanh người cũng rừng rưng bình tĩnh khiến người ta phải chú ý đến đầu tiên chứ không phải là tướng mạo hay lối ăn mặc. Ánh mắt Ninh Tịch đảo qua đám phóng viên tại hiện trường rồi lễ độ nói, xin lỗi vì khiến mọi người chờ lâu, công việc hôm nay kết thúc hơi muộn. Tịch! Anh Tịch! Một nữ phóng viên bị lấp phía sau kích động kinh hô thành tiếng, mấy người mù hết rồi à? Đây mới là anh Tịch của tôi chứ? Ninh Tịch cũng có chút ấn tượng với nữ phóng viên kia, cô gái đó là một trong những fan hâm mộ vẫn ở tuyến đầu chiến đấu bảo vệ cô, quả nhiên lần này cũng tới. Ninh Tịch nhìn về phía cô gái kia rồi lộ ra một nụ cười cảm kích khiến nữ phóng viên kia càng thêm kích động, không hiểu sao lúc này nữ thần chỉ mặc áo vải thô thôi mà cũng thấy cực kỳ xinh đẹp. Dung nhan của một người thì có thể làm giả, nhưng khí chất thì không thể bắt chước trong một sớm một chiều. Ninh Tịch vừa mới xuất hiện thì bất chấp hình ảnh lúc này của Ninh Tịch khác xa với bình thường bao nhiêu thì trong nháy mắt ai cũng hiểu, cô gái trước mắt này mới đúng là Ninh Tịch. Cho nên, người vừa trên xe bước xuống là đồ giả. Các phóng viên lập tức quay đầu nhìn người phụ nữ bọn họ vừa bao vây, nhất thời cái cằm cũng rớt xuống đất luôn. Thật sự sẽ có người giống Ninh Tịch đến như vậy sao? Ngũ quan rồi ngay cả nốt ruồi đen trên thai cũng giống nhau như lúc. Tuyệt đối có thể lấy giả làm thật. Với điều kiện tiên quyết là người thật không xuất hiện. Lần này, không đợi các phóng viên phục hồi tinh thần mà bao vây Ninh Tịch thì Lương Phi Tinh đã tự mình mang theo vệ sĩ che chắn cho Ninh Tịch bước vào khách sạn. Mà cái đồ hàng giả kia cũng bị một người vệ sĩ khác gáp giải đi vào. Điều kiện khách sạn nơi đây không thể so sánh với ở Đế Đô. Hội trường tổ chức đã bị nhồi đầy ắp, ngay cả trên hành lang cũng chất đầy người. Nhưng tất cả lại không có bất kỳ lời oán thán nào mà tập trung hết tinh thần nhìn chăm chăm lên phía sân khấu. Mọi người nhìn Ninh Tịch, rồi lại nhìn Ninh Tịch giả, đúng là nhìn không chớp mắt. Trước giờ hiệu suất làm việc của Thịnh Thế đều rất nhanh, không chơi mấy thứ cong cong nhiễu nhiễu kia, cộng thêm việc buộc đại nhân đã cố ý dặn phải giải quyết nhanh chóng để bà chủ về nghỉ ngơi nên Lương Phi Tinh chỉ mở đầu mấy câu đơn giản rồi sau đó để cho nhân viên mở máy chiếu ra. Cách một tiếng, màn hình lớn sáng lên. Hiện ra tư liệu của một trung tâm thẩm mỹ quốc tế nổi tiếng nào đó. Một chuỗi những thuật ngữ chuyên nghiệp được kéo qua, sau đó phía dưới xuất hiện hai gương mặt được đặt lên bảng so sánh. Một là trước khi phẫu thuật, một là sau khi phẫu thuật. Gương mặt sau khi phẫu thuật chính là Ninh Tịch, còn gương mặt trước khi phẫu thuật lại là nhất tỷ cũ của Thịnh Thế Tô Dĩ Mạn. Chương 1652, cũng chỉ dựa vào khuôn mặt. Khi thấy rõ những nội dung mà máy chiếu đưa lên, nhất thời cả hội trường nhỏ hẹp này yên tĩnh tới độ nghe được cả tiếng kim rơi. Mấy giây sau, đám phóng viên giật mình tỉnh lại, toàn trường trở nên xôn xao rồi gắt gao nhìn chằm chằm kẻ giả mạo Ninh Tịch, những tiếng thét chói tai vang lên không dứt. Ôi! Trời ạ! Mắt tôi mù mất thôi! Kia! Khuôn mặt trước khi thẩm mỹ kia có phải Tô Dĩ Mạn không vậy? Trên bệnh án kia có tên kìa! Giấy trắng mực đen viết rõ ràng rồi đó, chính là Tô Dĩ Mạn. Khoan! Khoan đã! Để não tôi hoạt động đã! Hạt the ép cờ cờ! Này! Ninh Tịch giả này chính là Tô Dĩ Mạn đã qua phẫu thuật thẩm mỹ. Đây đúng là bộ phim giả tưởng tiên tiến nhất từ trước đến nay ba. Lúc đầu, Tô Dĩ Mạt mượn cái danh bà Lục mà hoành hành bá đạo trong giới giải trí. Mãi cho đến khi chính chủ xuất hiện vạch trần cô ta, đồng thời công bố rằng đã có bạn gái từ lâu rồi thì Tô Dĩ Mạt mới trở nên im hơi lặng tiếng. Mọi người ai cũng cho rằng Tô Dĩ Mạt chọc giận Lục Đỉnh Kiêu nên bị phong sát, vì thế mà tất cả những tin tức liên quan đến cô ta đều bị ỉm xuống. Nhưng mà ai có thể ngờ, Tô Dĩ Mạt lại trở lại trong một cái tình huống khiến mọi người rơi cả trong mắt thế này. Tô Dĩ Mạt biến mất bấy lâu nay lại lắc mình một cái đã phẫu thuật mặt giống Ninh Tịch Ý dè như lúc. Chuyện này quả thực quá đáng sợ. Cô này, xin hỏi cô đúng là Tô Dĩ Mạt thật sao? Người trong những clip đó thật sự là cô sao? Tại sao cô lại phẫu thuật thành giống Ninh Tịch để hãm hại cô ấy? Có phải vì Ninh Tịch chiếm lấy vị trí của cô, cho nên cô mới dùng cách này để trả thù cô ấy? Không cần Lương Phi Tinh nói gì thì đám phóng viên đã tự tưởng tượng ra hết đầu đuôi câu chuyện. Nhưng mà, nguyên nhân sâu xa khiến cho Tô Dĩ Mạt quyết định phẫu thuật gương mặt giống Ninh Tịch như lúc là vì Ninh Tịch chính là cô bạn gái bí ẩn của Lục Đình Kiêu, mà điều này thì cánh phóng viên lại không biết. Cô Tô, phiền cô lên tiếng đi. Đứng trước đám phóng viên điên cuồng cũng những câu hỏi sắc bén dồn dập, sắc mặt của người phụ nữ kia trắng bệnh không còn một giọt máu. Thân thể cô ta bắt đầu run rẩy kịch liệt như thể bị lột sạch quần áo mà trần trụi đứng trước mặt mọi người. Lương Phi Tinh hơi nhíu mày nhìn người đàn bà kia, ánh mắt rõ ràng có ý thúc giục cùng cảnh cáo. Rốt cuộc, người phụ nữ kia cũng ngẩng đầu lên, gương mặt xinh đẹp tinh xảo lại lộ ra lần nữa khiến mọi người kinh hô. Toàn trường giống như đạt thành hiệp định gì đó mà đồng thời an tĩnh lại, bọn họ nhìn chằm chằm người đàn bà kia như thể sợ bỏ lỡ mất bất kỳ một câu nói nào của cô ta. Mất công chạy cả quãng đường dài tới đây thật không uổng, tin tức này đủ để quấy đảo toàn bộ giới giải trí. Ninh Tịch đứng một bên cũng đưa mắt nhìn người đàn bà kia, vì sự tín nhiệm đối với Lục Đỉnh Kiêu mà từ đầu tới cuối cô cũng chẳng hỏi nhiều. Mãi vừa rồi khi nhìn thông tin mà máy chiếu đưa lên cô mới biết người này chính là Tô Dĩ Mạt, lúc này nhìn cái người có khuôn mặt giống mình y như lúc thì tâm tình của Ninh Tịch cũng khó nói thành lời. Hiển nhiên chính cô cũng không ngờ được Tô Dĩ Mạt sẽ làm đến mức này. Bị vô số cặp mắt nhìn chằm chằm thì Tô Dĩ Mạt không nhịn được mà quay đầu đi, nhìn thoáng về phía Ninh Tịch. Làn da xù xì ăn mặc quê mùa, làm gì được nửa phần chói mắt khi xưa. Con khôn kia, cũng chỉ biết dựa vào gương mặt thôi, trừ cái khuôn mặt này ra thì còn có cái quái gì, vì mấy giải thưởng mà tự hủy hoại hình tượng của mình, đúng là nực cười. Chương 1653, cắn ngược một cái. Thấy Tô Dĩ Mạt nhìn chằm chằm Ninh Tịch mà không nói lời nào, các phóng viên lại bắt đầu sùm nghị luận thúc giục. Lúc này, Tô Dĩ Mạt quay mặt nhìn về các phóng viên rồi lên tiếng, tôi là Tô Dĩ Mạt. Tô Dĩ Mạt biết nếu bọn họ đã tìm được mình thì có chối nữa cũng vô ích. Mặc dù các phóng viên đã biết rõ nhưng khi nghe chính miệng cô ta nói ra thì vẫn cảm thấy khiếp sợ. Thật sự là Tô Dĩ Mạt kìa. Cô ta bị điên rồi đúng không? Dù cho không phải Ninh Tịch thì ắt cũng sẽ có người khác thế chỗ cô ta mà. Cô ta bất chấp phẫu thuật thành Ninh Tịch cũng biến thái quá đi. Lại còn lấy danh nghĩa của Ninh Tịch lên giường với bao nhiêu đàn ông. Trời ạ! Tam quan của tôi bị cô ta đập vỡ rồi. Ngay khi các phóng viên đã xác nhận đầu đuôi mọi việc thì đột nhiên có một phóng viên nam cao giáo đưa ra nghi vấn. Cô ta là Tô Dĩ Mạt thì đâu có chứng minh được cái gì. Muốn phẫu thuật thành thế nào là quyền tự do của cô ấy. Nhưng như thế cũng không nói rằng người phụ nữ trong những clip kia chính là Tô Dĩ Mạt đúng không? Mấy người cứ nói như thế thì tôi cũng có thể nói rằng Tô Dĩ Mạt bị thịnh thế mấy người kéo ra làm kẻ chết thay cho Ninh Tịch. Tên phóng viên đó nói thế thì các phóng viên cũng trố mắt nhìn nhau, khả năng này cũng không phải là không thể. Chắc không phải thịnh thế tìm kẻ chết thay thật chứ. Đúng vậy, hai người này quả thật quá giống nhau, rất khó phân biệt thật giả. Thấy mọi người cũng bắt đầu thay đổi chiều hướng suy nghĩ thì tên phóng viên kia đắc ý nói, cô Tô, có phải cô bị thịnh thế uy hiếp hay không? Tô Dĩ Mạt đảo đảo mắt, bả vai hơi co lại tỏ vẻ như đang sợ hãi, cô ta phản ứng như vậy càng khiến mọi người tin lời nói của tên phóng viên kia. Lương Phi Tinh lạnh lùng nhìn chằm chằm gã phóng viên kia một cái rồi máy chiếu sau lưng lại đổi qua hai tấm hình khác. Một trong hai tấm hình là cảnh cắt ra từ đoạn clip Ninh Tịch ngủ cùng với nhà đầu tư phim mẹ được tung ra cách đây không lâu. Trong ảnh, có một chiếc điện thoại bị vứt lăn lóc trên đầu giường, trong lúc vô tình gã đàn ông đó xẹt tay qua khiến màn hình sáng lên đồng thời cũng tiết lộ ngày tháng và thời gian lúc đó. Vì chất lượng của đoạn clip này khá cao cho nên những con số trên màn hình di động cũng hiện lên rất rõ ràng. Tấm hình thứ hai có thể nhận ra là được cắt từ camera an ninh, nội dung trong hình là Ninh Tịch đang đứng trước cửa, một người khác đang kéo cửa ra mời cô vào nhà. Mà người đang kéo cửa ấy lại chính là Tống Lâm. Điểm chính là, thời gian trên tấm ảnh cắt ra từ camera an ninh lại hoàn toàn trùng khớp với thời gian trên màn hình di động. Như thế này có ý gì? Chỉ cần người không mù thì sẽ hiểu. Chẳng lẽ Ninh Tịch biết thuật phân thân sao? Nếu không thì làm thế nào mà cùng lúc lại vừa có thể xuất hiện trên giường với nhà đầu tư, lại vừa có thể đứng trước cửa nhà Tống Lâm? Thời điểm đó tôi có hẹn Ninh Tịch đến nhà tôi làm khách, không biết người trong đoạn video kia là ai. Để đọc chuyện. Một loạt tiếng bước chân vang lên, không biết Tống Lâm đã đến từ lúc nào, cô cùng với những nhân viên khác cùng bước về phía sân khấu. A, là Tống Lâm. Là cô Tống. Địa vị của Tống Lâm trong giới giải trí chẳng cần nói cũng biết, không có bất cứ ai lại đi nghi ngờ lời nói của cô cả. Huống hồ đã có chứng cứ xác thực rồi, lại thêm Tống Lâm tự mình đứng ra làm chứng. Tôi đã bảo cái người trong clip kia chắc chắn không phải anh Tịch rồi mà. Bây giờ thì chân tướng rõ ràng rồi đấy. Đã chứng minh được anh Tịch không có mặt ở đó. Lời của cô Tống chắc không có khả năng là giả đâu nhỉ. Chương 1654, khuôn mặt đẹp đến hoàn hảo. Trên mặt tên phóng viên nam kia lộ ra vẻ âm trầm. Vậy thì sao? Cũng chỉ chứng minh được người trong clip đó không phải Ninh Tịch chứ đâu có thể chứng minh Tô Dĩ Mạt giá họa Ninh Tịch chứ. Mày bị đần à? Chỉ cần chứng minh được người trong clip kia không phải Ninh Tịch thì khác nào chứng minh được Tô Dĩ Mạt giá họa cho Ninh Tịch. Lúc đầu tôi đã nghi ngờ, nếu Ninh Tịch thật sự là loại tiểu nhân tâm cơ thâm trầm như các người nói thì lúc cô ta làm mấy chuyện này sẽ để lại sơ hở sao? Mỗi một cái clip đều bị quay lại, thậm chí còn quay chất lượng cao luôn. Nhất là mặt ý. Như thế thì khác nào tự vào mình đâu. Chứ khi tự cô ta quay lại. Chuẩn bị trăm phương ngàn kế lâu như vậy lại tính cắn ngược lại người ta, đúng là âm hiểm. Này, anh là phóng viên của báo nào, có phải bị Tô Dĩ Mạt mua chuộc rồi đúng không? Các phóng viên mồm năm miệng 10 đem cái gã phóng viên kia chặn họng chẳng thốt lên được một chữ. Tên phóng viên kia thấy tình hình không thể xoay chuyển nữa thì thừa dịp các phóng viên đang kích động đặt câu hỏi cho Tống Lâm thì lẳng lặng rời đi, nhưng mà vừa bước chân ra khỏi cửa đã bị hai vệ sĩ cao to khống chế nhét vào xe. Họp báo kết thúc, chuyện tình lần này được chấm dứt ở đây. Sắc mặt Tô Dĩ Mạt sáng quét, cô ta không ngờ lại để một sơ hở to như thế. Lương Phi Tinh nhìn bộ dạng đờ đẫn của cô ta thì nở một nụ cười lạnh khinh bỉ. Cô ta điên cuồng tung các clip liên tục, cứ cho là chứng cứ càng nhiều thì Ninh Tịch càng khó xoay người nhưng lại quên mất rằng cô ta đưa ra càng nhiều thì sơ hở cũng càng nhiều. Tôi muốn gặp Lục Tổng. Tôi có lời muốn nói với anh ấy ba. Tô Dĩ Mạt đột nhiên túm lấy cánh tay của Lương Phi Tinh rồi kích động nói. Lương Phi Tinh ghét bỏ hất tay Tô Dĩ Mạt ra, lạnh lùng nói, câu nghĩ rằng ngài ấy là người cô muốn là có thể gặp sao. Tô Dĩ Mạt vội la lên, tôi bị oan. Có người ép tôi. Là có người ép tôi làm như vậy. Tôi cũng không muốn hại Ninh Tịch đâu. Làm sao tôi dám đụng tới người của ngài ấy chứ? Có người ép cô. Ai? Lương Phi Tinh nghe vậy lập tức trầm giọng hỏi. Tôi muốn gặp Lục Tổng. Chuyện này tôi chỉ nói cho mình ngài ấy. Tô Dĩ Mạt kiên quyết mở miệng. Lương Phi Tinh nhíu mày nhìn cô ta rồi tránh qua một bên gọi cho Lục Đình Tiêu. Một lát sau, Lương Phi Tinh quay trở lại rồi không kiên nhẫn ra lệnh, đi thôi. Ngài ấy đồng ý gặp tôi sao? Tô Dĩ Mạt nhất thời mừng rỡ vội vàng theo Lương Phi Tinh lên xe. Ngồi trên xe, cô ta vội vàng móc đồ trang điểm trong túi xách ra rồi bắt đầu trang điểm tử tế lại. Kiểu trang điểm của cô ta hôm nay hoàn toàn bắt chước kiểu trang điểm của Ninh Tịch đã áp đảo toàn bộ hoa thơm cỏ lạ trong buổi lễ trao giải Kim Tông. Từ đó, Ninh Tịch liền được phong danh hiệu nữ hoàng thảm đỏ. Tô Dĩ Mạt nhìn mình trong gương rồi chậm rãi lộ ra một nụ cười mỉm đã luyện tập hàng ngàn lần. Gương mặt này đúng là được ông trời ưu đãi, hoàn mỹ đến không có bất cứ một tì vết nào. Nhưng hiện giờ, nó là của cô ta. Dẫu cho con là Ninh Tịch hàng thật giá thật cũng kém hơn cô ta thôi. Lương Phi Tinh vừa lái xe vừa liếc mắt nhìn người đàn bà ngồi đằng sau qua kính chiếu hậu. Anh ta thấy Tô Dĩ Mạt nhìn vào gương rồi mỉm cười một cái, tuy rằng gương mặt đó cực kỳ hoàn hảo nhưng lại khiến anh ta cảm thấy buồn nôn muốn chết. Chương 1655, lấy thân báo đáp. Trong một gian phòng tư nhân tại một lúc nào đó, vừa nhìn thấy người đàn ông cao quý lạnh lùng kia, trong mắt Tô Dĩ Mạt toát ra một ánh mắt khác thường, ngài Lục. Tôi. Bất thừa lời đi, cô gặp được ông chủ rồi đó, giờ thì nói đi người đứng sau cô là ai. Lương Phi Tinh thúc giục, anh ta rất sợ ông chủ thấy cái gương mặt giả này sẽ không vui. Tôi không biết chính xác người kia là ai, họ giấu thân phận khi liên lạc với tôi nhưng tôi thật sự bị ép buộc thật mà. Người kia còn uy hiếp, bắt tôi phải nghe lời nếu không sẽ giết tôi. Anh ta bắt tôi phải phẫu thuật thẩm mỹ, còn bắt tôi làm mấy chuyện kia để giá họa cho Ninh Tịch. Tô Dĩ Mạt nhìn chằm chằm vào Lục Đình Kiêu, há mồm ngậm miệng đều nói chuyện này không phải do cô ta tự nguyện, vẻ mặt đau khổ đáng thương, bày tỏ mình cũng chỉ là người bị hại. Lương Phi Tinh đứng một bên nhìn ả đàn bà đang khóc lóc trước mặt thì không nhịn được liếc mắt một cái, gì mà bị ép buộc chứ, dẫu cho có người đứng sau cũng chắc chắn là đồng ưu. Rõ ràng là ả đàn bà này chỉ mong cô Ninh Tịch thân bại danh liệt, thậm chí còn muốn ỉ vào gương mặt giả này mà quyến dụ ông chủ. Sợ là cô ta với kẻ kia hợp tác rất vui vẻ đi. Lương Phi Tinh có thể nghĩ tới thì làm sao Lục Đình Kiêu có thể không nhận ra, cũng chỉ có loại bại não ngu xuẩn cỡ Tô Dĩ Mạt mới dám trợn mắt nói láo như thế thôi, thậm chí lại còn dùng ánh mắt lộ liêu đến vậy để nhìn anh nữa. Nghe Tô Dĩ Mạt giải thích xong thì thủ hạ phía sau Lục Đình Kiêu nhanh chóng đem cô ta ném ra ngoài. Tô Dĩ Mạt thấy vậy thì khó mà tin nổi, Lục Đình Kiêu còn chẳng nói lấy một câu với cô ta. Thậm chí còn không liếc mắt nhìn cô ta lấy một lần. Ngài Lục! Ngài Lục! Những gì tôi nói đều là sự thật. Âm thanh của Tô Dĩ Mạt dần biến mất sau cánh cửa, Lương Phi Tinh thử đến gần mở miệng thăm dò, ông chủ, có cần phải dùng thủ đoạn đặc biệt ép cô ta khai không? Lục Đình Kiêu, không cần. Rõ ràng là Tô Dĩ Mạt không biết bất cứ một cái gì, nếu đối phương đã dám làm thì chắc chắn sẽ không để lộ sơ hở hay đầu mối ở chỗ Tô Dĩ Mạt. Lương Phi Tinh cũng nghĩ đến điểm này, vẻ mặt có chút ngưng trọng, phía Tô Dĩ Mạt cũng không điều tra được gì, còn cái tên phóng viên kia cũng nói mình nhận tiền mà làm việc. Liệu có phải là do mình Tô Dĩ Mạt tự biên tự diễn hay không, thực tế vốn chẳng có bất kỳ người nào đứng sau lưng cô ta. Cậu về đi, chuyện này sẽ có người khác điều tra. Lục Đình Kiêu nói, vâng tôi đã biết, tôi sẽ để tâm đến phía bà chủ thật tốt. Ông chủ, xin đừng lo lắng. Dựa vào những chuyện Tô Dĩ Mạt đã làm thì riêng việc phát tán thông tin sai lệch phỉ báng người khác cũng đủ cho cô ta ăn cơm tù 3-5 năm rồi. Còn gương mặt cô ta có thể khôi phục nhanh như vậy thì chắc hẳn là dùng phương pháp phẫu thuật nhanh cho nên không đến nửa năm thì sẽ bị hủy thôi. Thả cô ta. Lục Đình Kiêu đột nhiên nói một câu như vậy. Lương Phi Tinh vừa nghe liền sững sờ. Hả? Thả ngươi. Chẳng lẽ ông chủ thấy gương mặt đó rồi mềm lòng luôn à? Phủi phui cái mồm. Ông chủ đâu phải loại người sẽ bị sắc đẹp làm cho ngu si đi chứ, mà coi như có bị ngu đi thì cũng chỉ vì sắc đẹp của bà chủ nên mới ngu thôi. Bút, ngài chuẩn bị. Dẫn xà xuất động. Thành phố Dê. Cuộc họp báo lần này là cuộc họp báo thoải mái nhất mà Ninh Tịch từng tham gia. Suốt từ lúc bắt đầu đến tận khi kết thúc cô chẳng cần phải nói một câu nào. Chị Lâm, lần này thật cảm ơn chị. Trên đường về Ninh Tịch không ngừng nói lời cảm ơn. Tống Lâm nhìn khuôn mặt cảm kích của cô, làn da mặc dù không đánh phấn lại còn không được tốt vì phơi nắng lâu ngày nhưng lại có cảm giác nhìn rất đáng yêu, không cần cảm ơn đâu, manh mối cũng không phải do chị phát hiện ra, chị cũng chỉ là thuận nước đẩy thuyền thôi mà. Vậy em cũng phải cảm ơn vì chuyện chị đồng ý ra mặt cho em. Kiểu gì vẫn phải cảm ơn chị mà. Trong giới giải trí ai cũng biết rằng nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Ai lại nguyện ý dính vào mấy vụ bê bối thối hoắc thế này? Chưa kể, người có thân phận như Tống Lâm hoàn toàn có thể không cần quan tâm chuyện này. Từ lúc quen biết Tống Lâm đến giờ, Ninh Tịch cứ cảm thấy hình như Tống Lâm rất quan tâm đến cô, tốt tới mức khiến cô phát sợ. Nếu cô là một người đàn ông chắc chắc sẽ muốn lấy thân báo đáp cho nữ thần. Chương 1656, đối tượng hẹn hò thần bí của anh hai. Sau khi họp báo của Thịnh Thế kết thúc, tất cả các đoạn clip có liên quan trên mạng đều bị gỡ sạch sẽ. Còn hành động điên cuồng phẫu thuật thành Ninh Tịch của Tô Dĩ Mạt đã trở thành tin tức kinh thiên động địa, trở thành đầu đề câu chuyện của tất cả mọi người. Mãi đến lúc bộ phim mẹ đóng máy thì nhiệt độ mới hơi giảm xuống. Chị Lâm, cuối cùng cũng được về đế đô rồi. Để tỏ lòng cảm kích em mời chị tối mai qua nhà em ăn cơm nhé. Buổi tối trước ngày đóng máy, Ninh Tịch lập tức chạy đi hẹn Tống Lâm. Lúc trước vì đuổi kịp tiến độ quay phim mà chưa thể cảm ơn nữ thần chu đáo cho nên về tình về lý thì chuyện thứ nhất sau khi về chính là mời Tống Lâm ăn bữa cơm. Tống Lâm nghe vậy thì lộ vẻ tiếc nuối, ngày mai sao? Tối mai chị có hẹn rồi, có thể rời qua ngày khác không? Tất nhiên là được, em thì ngày nào cũng được. Tống Lâm vừa về nhất định có rất nhiều người muốn gặp, Ninh Tịch cũng không nghĩ nhiều mà lập tức đồng ý. Sau khi về phòng, Ninh Tịch sung sướng gọi điện cho Lục Đình Kiêu. Anh yêu, mai em về nhà rồi. Anh để Trình Phong ra sân bay đón em, buổi tối có xã giao nhưng sẽ cố gắng về sớm. Lục Đình Kiêu dịu dàng nói. Dạ, em biết rồi. Anh cứ làm việc của mình đi. Ngày hôm sau, trong một nhà hàng đồ chung chỉ dành cho hội viên nào đó tại Đế Đô. Ôi, Nhi Thiếu. Cơn gió nào đưa ngài tới đây thế này? Bà chủ nhà hàng mặc một thân sườn xám thướt tha yêu kiều nên đón Lục Cảnh Lễ. Tối nay mời mấy đối tác bữa cơm, chuẩn bị phòng riêng cho tôi. Lục Cảnh Lễ hóa thân thành một người cuồng công việc. Ê, không khéo rồi. Tối nay có người dùng phòng riêng của ngài mất rồi. Bà chủ có vẻ xin lỗi nói. Có người? Ai thế? Lục Cảnh Lễ cau mày. Lục Tổng đó. Bà chủ trả lời. Anh tôi. Sao có thể? Lục Cảnh Lễ có chút ngoài ý muốn. Chẳng phải hôm nay là ngày chị dâu về sao? Ai mà lại có mặt mũi lớn đến nỗi có thể hẹn anh hai vào ngày hôm nay chứ? Lại còn dùng bữa ở đây nữa? Nhà hàng này tên Vọng Giang Lâu, ở đây có một phòng riêng chuyện biệt dành cho Lục Thị sử dụng, bất cứ lúc nào cần đều có thể lập tức có chỗ. Anh tôi hẹn ai? Lục Cảnh Lễ tò mò. Cái này bà chủ nghe vậy thì có chút do dự. Lục Cảnh Lễ cau mày lại, có gì không thể nói cho tôi sao? Để đọc chuyện. Tất nhiên là bà chủ biết quan hệ của hai anh em nhà họ Lục tốt đến cỡ nào, nghĩ đi nghĩ lại thì quả thật chuyện này cũng không có gì cần giấu giếm nên mở miệng nói. Lục Tổng hẹn cô Tống. Cô Tống? Cô Tống nào? Chính là người bạn gái trong truyền thuyết của Lục Tổng ý. Bà chủ tỏ vẻ ngài không cần lừa tôi biết cả rồi. Lục Cảnh Lễ nhướng mày, ai bảo bà? Chị dâu của tôi họ Tống. Bà chủ kia sửng sốt, chẳng lẽ bạn gái của Lục Tổng không phải là Tống Lâm sao? Lục Cảnh Lễ câm nhín, Tống Lâm. Bà có ảo tưởng cũng vừa thôi nhá. À là do tôi hiểu nhầm. Người Lục Tổng hẹn tối nay chính là cô Tống. Nên tôi cứ tưởng. Xin lỗi bà chủ cười hãy nay nói. Bạn gái của Lục Đình Tiêu đến nay vẫn còn là một tần số. Không ít người từng suy đoán cô gái đó là người của giới giải trí, mà người của giới giải trí có tư cách để một người đàn ông như Lục Đình Tiêu coi trọng thì có mấy người. Đương nhiên, người có khả năng nhất chính là Tống Lâm, cho nên khi bà ta thấy Lục Đình Tiêu hẹn gặp mặt Tống Lâm thì cứ đinh ninh rằng cô chính là bạn gái của Lục Đình Tiêu, không ngờ lại đoán sai. Vậy thật là kỳ quái, cô gái kia sẽ là ai? Chương 1657, điều tôi muốn. Sau khi Lục Cảnh Lễ nghe được câu trả lời của bà chủ thì sờ cằm một cái, gì cơ? Người anh tôi hẹn tối nay là Tống Lâm. Anh hai hẹn Tống Lâm làm gì? Gần đây bọn họ đang đấu với đám bên kia đến toát đầu, các đại cổ đông đều là đối tượng bọn họ muốn mượn sức mà Tống Lâm lại nắm trong tay 5% cổ phần của Lục Thị. Chẳng lẽ có liên quan đến chuyện này sao? Cảm ơn, tôi đã biết. Lục Cảnh Lễ không yên lòng mà nghĩ miên man. Bất chi bất giác đã đi tới trước cửa phòng riêng lúc nào không hay. Lấy trực giác nhạy bén của Lục Cảnh Lễ thì không hiểu sao anh cứ có cảm giác chuyện này không đơn giản. Lúc này trong phòng riêng, chuyện lần trước phải cảm ơn sự giúp đỡ của Tống Tiểu Thư. Lục Đình Tiêu kính người đối diện một ly. Tống Lâm nhấp một chút rồi cười nói, Lục Tổng khách khí, chuyện của Tiểu Tịch đương nhiên tôi sẽ giúp. Lục Đình Tiêu nghe vậy thì vẻ mặt hơi ngừng lại một chút. Tống Lâm nói tiếp, Tiểu Tịch với tôi rất có duyên, tôi thật sự thích cô ấy. Trong giới giải trí này có rất ít cô gái nào được như Tiểu Tịch, vừa thật lòng yêu thích diễn xuất lại có điều kiện và vẻ ngoài tốt như thế mà lại vẫn chịu khó chăm chỉ đi lên. Từ đầu đến cuối vẫn có thể giữ nguyên được bản tính của mình, thậm chí là có Lục Tổng ngài chống lưng cũng chưa bao giờ dùng. Thật đúng là đáng yêu. Tống Lâm nói rất nhiều mà từ đầu tới cuối Lục Đình Tiêu chỉ lặng lặng lắng nghe mà không cắt lời. Quả nhiên, Tống Lâm đang nói lại đột nhiên đổi giọng, không biết Lục Tổng có biết chuyện này hay không, gần đây có người ra giá cao muốn mua lại 5% cổ phần trong tay tôi. Lục Đình Tiêu gật đầu, có biết một chút. So với mấy con cáo giả khó lay chuyển kia thì những người thuộc phe trung lập như Tống Lâm quả thật là đối tượng mượn sức tốt nhất, đây cũng là chuyện trong dự đoán. Đây cũng là một trong những nguyên nhân mà Lục Đình Tiêu hẹn Tống Lâm hôm nay. Ngoài cửa phòng, Lục Cảnh Lễ nghe đến đây thì căng hết cả thần kinh. Mẹ nó, hóa ra là vì chuyện cổ phần thật. Nhưng, không hiểu sao lại vẫn có dự cảm xấu. Tôi vẫn còn đang phân vân xem số cổ phần này là bán hay là không bán đây. Tống Lâm lắc lắc ly rượu vang trong tay, trong lời nói có chút sâu xa cùng sự ám chỉ rõ ràng. Điều kiện của cô. Lục Đình Tiêu đi thẳng vào vấn đề. Nếu đối phương đã tìm anh thì đương nhiên chứng tỏ chuyện này vẫn còn có thể thương lượng, nói cách khác là Tống Lâm có chuyện cần nhờ vả. Lục Cảnh Lễ đứng ngoài cắn cắn móng tay mình, trời ơi, tình hình thế này thì ông đây có thể đoán được hết nội dung phía sau rồi. Dù sao thì số lượng các cô gái muốn gả vào Lục gia có thể xếp hàng dài quấn một vòng quanh đế đô này rồi. Tống Lâm muốn dùng cổ phần ép anh hay sao? Ha, thật ra thì tôi không có hứng thú với tiền, hiện giờ đóng phim cũng chỉ là cách để tôi giết thời gian thôi. Nhưng mà, gần đây tôi lại phát hiện một thứ khiến tôi cực kỳ muốn Tống Lâm nói, đồng thời dùng ánh mắt sáng quắc hướng thẳng về Lục Đình Kiêu đang ngồi đối diện, thứ tôi muốn là. Bên ngoài căn phòng, Lục Cảnh Lễ nghe đến đây đã gấp đến độ đấm ngực dầm chân, xoay xoay như con kiến đang bò trên chảo nóng. Đệ mợ! Quả nhiên mà! Bị ông đây đoán trúng rồi. Tống Lâm này đúng là có ý đồ với anh hai nhà mình đây. Câu cuối mà Tống Lâm nói nhất định là thứ tôi muốn là anh. Thứ tôi muốn là... Linh Tịch! Lục Đình Kiêu! Thần toán tự phong Lục Cảnh Lễ! Tống Lâm vừa nói gì ý nhỉ? Nhất định là cách nghe lén của tiểu gia đây có vấn đề rồi ba. Chương 1658, người hùng thầm lặng. Người Tống Lâm coi trọng. Không phải là anh hai, mà là... Tiểu Tịch Tịch. Sao? Sao tình tiết lại phát triển giống như chó hoang đứt xích thế này, hoàn toàn không theo kịch bản chút nào? Lục Cảnh Lễ ngẩn ngơ đứng trước cửa, cả người cứ như bị thiên lôi đánh thẳng vào đầu, toàn thân cháy khét. Tiểu Tịch Tịch, cô đúng là lợi hại. Thật muốn quỳ gối trước mặt cô luôn. Anh hai thật đáng thương quá a hu 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 hu. Trong phòng im lặng chừng 10 giây. Cô ấy không phải đồ vật. Sắc mặt Lục Đình Kiêu lạnh ngắt, không khí trong phòng đột nhiên trầm xuống. Đây là kết quả mà anh đã nể mặt Ninh Tịch mà kiềm chế lại một chút. Lục Tổng, anh hiểu ý tôi mà. Tống Lâm nhìn về phía Lục Đình Kiêu, tôi hoàn toàn hiểu được tại sao anh lại chọn Tiểu Tịch. Cô ấy thật sự quá đáng yêu lại hấp dẫn. Nhưng cái mà anh thích chỉ là vẻ ngoài của cô ấy thôi. Đã như thế thì hình như có người còn thích hợp hơn cô ấy đúng không? Rõ ràng Tống Lâm có ý ám chỉ Tô Dĩ Mạn. Còn Tiểu Tịch thì cô ấy sống vì mơ ước của mình, sống vì tình yêu điện ảnh chứ không phải một sủng vật mà bất cứ ai có thể độc chiếm. Cô ấy không phải sủng vật, cũng không phải là để độc chiếm. Cô ấy là người bên tôi trọn đời. Dường như Tống Lâm không ngờ sẽ nhận được câu trả lời như vậy nên hơi giật mình một chút, cô nhíu mày nói, chắc hẳn anh cũng hiểu rõ, anh không hợp với cô ấy. Cũng không cho cô ấy những cái mà cô ấy muốn được. Còn tôi có thể khiến Ninh Tịch đặt chân lên đỉnh cao giấc mơ của cô ấy. Lúc này đột nhiên một tiếng rầm vang lên, Lục Cảnh Lễ khiếp sợ quá mức mà đứng không vững ngã nhào vào phòng. Ánh mắt của Tống Lâm với Lục Đình Kiêu cũng nhìn ra cửa theo phản xạ tự nhiên. Vẻ mặt của hai người đều có chút giống như bị táo bón. Lục Cảnh Lễ đau khổ bỏ dậy, lúng túng gãi gãi đầu nói, Tây. Ờ. Ừm. Tôi chỉ đi ngang qua thôi. Chẳng may ngã một cái. Hai người tiếp tục đi nói xong lập tức chạy biến đi như một làn khói. 5 giây sau, Lục Cảnh Lễ lại nơm nớp lo sợ chạy lại thò nửa cái đầu vào. Anh ta ho nhẹ một cái rồi nói, khụ, cô Tống này. Thật ra thì cô hiểu nhầm một chuyện. Mơ ước của Tiểu Tịch Tịch đúng là đứng ở đỉnh cao của giới giải trí, không sai. Nhưng mà, cô ấy muốn nhanh chóng hoàn thành giấc mộng như thế. Thật ra là vì... Để lấy được anh tôi về. Lục Cảnh Lễ nói xong mới dầm một tiếng khép cửa lại, tôi là người hùng thầm lặng. Tống Lâm. Ninh Thiên Tâm sắp đi nước ngoài nên tranh thủ tối nay Ninh Tịch không bận gì mà cùng nhau ra ngoài ăn bữa cơm. Chị Thiên Tâm. Đồ ở Vọng Giang lâu thật sự rất ngon, ra nước ngoài rồi không được ăn nhiều đồ ngon như vậy đâu. Tối nay nhất định chị phải ăn nhiều một chút đấy. Ninh Tịch thân thiết kéo tay Ninh Thiên Tâm than thở. Hai chị em đang khoác tay nhau tiến vào lại bất ngờ đụng phải hai người. Lục Đình Kiêu. Còn có nữ thần nhà mình. Vừa nhìn thấy hai người cùng bước ra từ một phòng riêng thì Ninh Tịch có chút ngây người. Chẳng lẽ, người mà nữ thần hẹn tối nay chính là Lục Đình Kiêu? Người mà Lục Đình Kiêu nói xã giao chính là chị Lâm. Ninh Tịch chớp chớp mắt mãi mới tỉnh táo lại, lập tức lên tiếng chào hỏi. Bột đại nhân, chị Lâm, hai người cũng tới ăn cơm đó à? Giọng điệu Ninh Tịch rõ ràng không có vấn đề gì, nhưng rõ ràng vẻ mặt lại có chút mất tự nhiên. Lục Đình Kiêu nhìn phản ứng của Ninh Tịch thì biết có thể cô đã hiểu lầm cái gì rồi. Anh hơi nhíu mày, không biết phải giải thích cho tình huống bất tiện này thế nào. Ừ, công ty có chút việc. Chương 1659, không ai cướp nổi. À, em cũng hẹn chị Thiên Tâm ăn cơm. Lục Đình Kiêu đưa tay xoa đầu cô, anh chờ em về. Ừm. Sau khi nói xong thì hai người liền đi làm chuyện của mình. Ninh Tịch đi được nửa đường lại không nhịn được mà quay đầu nhìn bóng lưng hai người kia. Mặc dù Tống Lâm lớn tuổi hơn Lục Đình Kiêu một chút, nhưng chị ấy chăm sóc bản thân quá tốt cho nên nói Tống Lâm mới 20 mấy tuổi cũng chẳng ai nghi ngờ. Chỉ là, những cô gái bình thường tuyệt đối không thể so với phong độ của Tống Lâm. Lúc này, nhìn chị ấy với Lục Đình Kiêu đứng cùng một chỗ lại có cảm giác như thể hai vị vua đứng ngang hàng nhau. Đó chính là điều mà cô luôn theo đuổi từ trước tới nay. Hy vọng có thể sánh vai với Lục Đình Kiêu. Ninh Tịch đang nhìn thì mơ hồ nghe được hai người họ nói chuyện. Lục Tổng, những gì tôi nói hôm nay hoàn toàn nghiêm túc, hy vọng anh có thể suy nghĩ cho kỹ. Không cần. Sau khi vào phòng riêng Ninh Tịch vẫn có chút không yên lòng. Ninh Thiên Tâm thấy Ninh Tịch như vậy thì có chút lo lắng. Tiểu Tịch, em không sao chứ? Chẳng phải ngài Lục vừa nói rồi sao? Là chuyện của công ty thôi, em đừng nghĩ nhiều. Ninh Tịch đập thẳng đầu xuống bàn nghe dầm một cái. Hu hu hu. Sao lại có thể như vậy chứ ba? Ninh Thiên Tâm nhìn cô kích động như vậy thì lựa lời khuyên nhưng chưa kịp lên tiếng thì Ninh Tịch đã nói tiếp. Sao nữ thần nhà em với bộ đại nhân lại xứng đôi như vậy chứ ba? Ninh Thiên Tâm. Phản ứng này hoàn toàn không có trong dự liệu của Ninh Thiên Tâm. Ninh Tịch rên rỉ than thở một hồi rồi lại kích động đến không nhịn được mà lộn mấy vòng ngay tại chỗ, cứ có cảm giác đầu hũ nhà mình bị cướp. Lúc này Ninh Thiên Tâm đã hoàn toàn câm nín, con nhóc này không lo Lục Đình Kiêu bị cướp, mà lại lo. Tống Lâm bị cướp. Chắc có lẽ vì trong tiềm thức Ninh Tịch luôn chắc chắn rằng ai cũng không cướp được Lục Đình Kiêu. Vốn Ninh Thiên Tâm còn có chút lo lắng chuyện Ninh Tịch với Lục Đình Kiêu qua lại với nhau, nhưng theo thời gian trôi qua thì cô cũng nhận ra là Lục Đình Kiêu hoàn toàn nghiêm túc với Ninh Tịch. Điều khiến Ninh Thiên Tâm thấy rung động nhất chính là sự tin tưởng lẫn nhau giữa hai người họ. Bạch Kim Đế Cung. Lục Đình Kiêu vừa mới về đến nhà thì Lục Cảnh Lễ bám gót xông vào. Trên ghế xạ lòn trong phòng khách, anh trai anh đang đen mặt đưa tay nhéo nhéo mi tâm. Lục Cảnh Lễ lặng lẽ bày tỏ sự cảm thông sâu sắc, đại quân cướp vợ của anh hai đã tiến hóa đến mức này rồi, đúng là càng ngày càng đáng sợ. Lục Cảnh Lễ nhào tới rên rỉ nói, anh hai, chuyện này cũng là do em, chỉ trách em ban đầu không điều tra rõ lai lịch của Tống Lâm. Nhưng mà cô ta giấu kỹ quá. Ai lại ngờ cô ta ăn được cả trai lẫn gái chứ? Nói tới đây Lục Cảnh Lễ lại cẩn thận liếc anh trai một cái, sau đó lầm bầm nói, phải biết, địa vị của Tống Lâm trong lòng Tiểu Tịch Tịch không phải tầm thường. Nếu cô ta không thành công ở phía anh mà ra tay trực tiếp với Tiểu Tịch Tịch thì, em e là chị dâu sẽ không cầm lòng nổi mất. Thấy ánh mắt chết chóc đáng sợ của anh trai nhà mình Lục Cảnh Lễ lập tức co rúm người lại, nhưng mà vẫn gắng nói cô thêm nốt mấy câu, anh tin em đi mà. Dầu gì em cũng lăn lộn trong giới giải trí lâu như vậy cho nên rất rõ, ý nghĩa của thần tượng trong lòng fan hâm mộ tuyệt đối vượt quá những gì anh có thể tưởng tượng. Đừng nói là bạn trai, đến lúc mấu chốt thì có là chồng cũng phải xếp sau thần tượng. Tóm lại tức là, tình địch của anh hai lần này cực kỳ trâu bò. Chương 1660, không phải tình địch của em, mà là của tôi. Sau khi cơm nước xong, Ninh Tịch đưa Ninh Thiên Tâm về nhà rồi chạy tới Bạch Kim Đế Cung. Trên đường đi tâm trạng Ninh Tịch có chút nặng nề. Sau khi vào nhà đang định tìm bánh bao nhỏ ôm một cái để chữa thương thì sực nhớ ra nhóc vẫn đang ở nhà ông bà. Vì thế Ninh Tịch cứ như hoa hướng dương không tìm thấy mặt trời vậy, cô ảo não túi đầu quăng mình lên ghế xà lọn. Không biết là ngẩn người mất bao lâu thì sau lưng vang lên những tiếng bước chân loạt soạt. Sao lại nằm ở đây? Ninh Tịch nghẹo đầu qua thì thấy Lục Đình Tiêu đang mặc quần áo ngủ, hình như anh vừa mới tắm xong. Ninh Tịch nhìn nhìn người đàn ông đẹp đến kinh thiên động địa này từ trên xuống dưới, sau đó cô phồng má tỏ vẻ mình đang cực kỳ bất mãn. Lục Đình Tiêu đi tới ngồi cạnh cô, có tâm sự. Ninh Tịch thành thật gật đầu một cái thật mạnh, ừ. Lục Đình Tiêu, vì Tống Lâm. Ninh Tịch tiếp tục gật đầu, ừ. Lục Đình Tiêu cân nhắc chọn lời một chút, suy nghĩ xem nên mở miệng thế nào. Hu hu hu, tự dưng nữ thần biến thành tình địch. Sau này em phải đối mặt với chị ấy như thế nào bây giờ? Ninh Tịch vô cùng xoắn suýt ngồi phỉ nổ. Hiển nhiên cô cũng giống như Lục Cảnh Lễ lúc trước, cho rằng Tống Lâm thích Lục Đình Tiêu. Lục Đình Tiêu. Vợ ơi, em nghĩ nhiều quá, Tống Lâm không phải tình địch của em, mà là của tôi. Ninh Tịch không chú ý tới vẻ mặt khác thường của Lục Đình Tiêu vì còn đang bận âm thầm đau khổ đã. Ai cũng được, tại sao lại là Tống Lâm, tại sao lại là nữ thần của cô chứ? Ngay cả chính Ninh Tịch cũng cảm thấy Tống Lâm gần như là hoàn hảo, cực kỳ xứng đôi với Lục Đình Tiêu. Nhìn bộ dạng xoắn suýt của cô, Lục Đình Tiêu không nhịn được mà thở dài, cuối cùng vẫn không nói cho Ninh Tịch biết sự thật. Dù sao người ta cũng là thần tượng của Ninh Tịch, anh không muốn phá hỏng tình cảm đơn thuần tốt đẹp này của cô, vì thế anh nói, em biết là tốt, cho nên sau này tốt nhất là đừng thân thiết quá mức với Tống Lâm. Ninh Tịch cảm thấy Lục Đình Tiêu nói rất có lý liền gật đầu một cái, em biết rồi. Dù sao thì quan hệ như thế cũng quá lung túng. Lục Đình Tiêu đem Ninh Tịch đang ủ rũ như quả cà héo dựa vào vai mình từng bước chỉ dẫn, dù dô nói, bắt đầu từ hôm nay cố gắng tránh ở riêng hai người với Tống Lâm, biết chưa? Ninh Tịch, dạ dạ. Lục Đình Tiêu lại tiếp tục dặn dò, không được nhận những lời hẹn sau 10 giờ tối của cô ấy. Ninh Tịch, ừm. Lục Đình Tiêu, phải giữ khoảng cách, không được có bất cứ động chạm thân mật nào. Khoe miệng Ninh Tịch hơi giật giật, ớ. Hai cái trước thì em hiểu, cơ mà cái thứ ba thì tại sao vậy? Đều là chị em với nhau cả, có lúc khoác tay hay ôm một cái cũng bình thường mà. Để tránh có va chạm cùng mâu thuẫn. Lục Đình Tiêu giải thích bừa. Ninh Tịch gãi gãi đầu, à. Sao cô cứ có cảm giác ba yêu cầu này đặt cạnh nhau nó cứ kỳ quái thế nào ấy nhỉ? Thôi kệ, mặc sắc nó. Ninh Tịch rúc vào lòng Lục Đình Tiêu, ánh mắt long lanh chứa đầy khát vọng, anh yêu ơi. Ừ, em nhớ bánh bao nhỏ. Mai em có phải làm việc không? Lục Đình Tiêu hỏi. Mắt Ninh Tịch lập tức sáng rực, không có, mai em nghỉ cả ngày. Trừ việc đưa chị Thiên Tâm ra sân bay thì không còn việc gì khác. Được rồi, mai anh đón Tiểu Bảo về. Ừ ừ. Vừa nghe thấy sắp được gặp bảo bối Tiểu Bảo thì mọi phiền não lập tức bị Ninh Tịch quăng ra sau gáy. Chương 1661, thật đáng yêu. Trong phòng riêng tại một quán bar nào đó của Đế Đô, người phụ nữ lấy một bản hợp đồng từ trong túi ra đặt lên bàn rồi tự châm cho Minh một điếu thuốc, rít một hơi. Ánh mắt Đường Dạ dừng trên bản hợp đồng kia chừng một giây rồi vươn tay cầm lấy. Anh ta hơi lật xem một chút thì lại ngoài ý muốn phát hiện chữ ký trong bản hợp đồng chuyển nhượng hợp cổ phần là tên người phụ nữ kia, Tống Lâm. Vân Thâm cầm ly rượu vang trong tay ngả người dựa vào ghế xả lòn đằng sau, khỏe mắt liếc về cái chữ ký kia rồi chẹp miệng một cái, sao? Cô Tống thay đổi chủ ý. Tống Lâm từ từ nhả ra một hơi khói mờ. Vân Tổng đã ra giá thì tôi làm gì có lý do mà cự tuyệt đúng không? Vân Thâm như cười như không nhìn người phụ nữ đang ngồi đối diện. Tất nhiên anh ta không tin chỉ vì lý do này mà Tống Lâm đồng ý bán cổ phần cho mình. Nếu cô ta thật sự động tâm với cái giá này thì đã không kéo dài như vậy. Không ngờ. Cô Tống đây cũng thấy hứng thú với cái ghế bà Lục. Lời của Vân Thâm coi như là khá lộ liễu. Ý bóng gió là... Tống Lâm muốn dùng 5% cổ phần này để đổi lấy vị trí cạnh Lục Đình Kiêu nhưng đáng tiếc là lại thất bại. Tống Lâm hơi nhướng mày, sâu xa nói, quả thật là có thứ khiến tôi hứng thú, cơ mà đó không phải là Lục Đình Kiêu. Hửm! Không biết Tống Lâm nghĩ tới cái gì mà hai mắt đột nhiên cháy lên một ngọn lửa nóng bỏng, không biết Vân Tổng có biết cô nhóc bên cạnh Lục Đình Kiêu hay không? Vân Thâm hơi ngừng động tác đung đưa ly rượu trong tay, Ninh Tịch. Có nghe, làm sao? Tống Lâm chống tay nghiêng đầu khẽ cười một tiếng, thật đáng yêu. Khoe miệng Vân Thâm giật một cái. Ngay cả Đường Dạ cũng hơi đen mặt. Hiển nhiên là hai người này cũng không ngờ câu trả lời sẽ là cái dạng này. Tống Lâm thấy vậy nhướng mày nói, chắc Vân Tổng cũng không phải là loại người cổ hủ đâu nhỉ. Sắc mặt Vân Thâm hơi đen, đương nhiên anh chẳng có chút hứng thú gì với xu hướng giới tính của Tống Lâm, cũng chẳng thấy chuyện này có gì kỳ lạ cơ mà đối tượng Tống Lâm coi trọng. Quả thật, Vân Thâm không nghĩ tới lý do khiến Tống Lâm đứng cùng chiến tuyến với anh lại bất ngờ như vậy. Xem ra, lúc trước Tống Lâm muốn dùng 5% cổ phần này đổi lấy Ninh Tịch, nhưng cuối cùng lại bị Lục Đình Kiêu cự tuyệt cho nên mới tìm tới anh. Một mặt là vì Lục Đình Kiêu từ chối, còn mặt khác chỉ sợ là Tống Lâm vẫn chưa từ bỏ ý định. Lục gia đã lục tục muốn làm đám hỏi cứu vãn tình thế, áp lực từ phía Lục thị càng lớn thì chuyện này càng bị giục gấp. Đến lúc đó thì Lục Đình Kiêu sẽ phải cưới người đàn bà khác rồi tự nhiên Lục Đình Kiêu và Ninh Tịch sẽ chia tay. Nghĩ nghĩ một lúc, Vân Thâm chìa tay ra, vậy thì cô Tống, hợp tác vui vẻ. Địch của địch đương nhiên là bạn. Còn có một câu rất hay. Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ phía sau. Hợp tác vui vẻ. Vân Thâm đang định nói thêm về vài chi tiết liên quan đến hợp đồng thì di động đột nhiên reo lên. Alo. Lão đại, cứu được Hắc Long rồi. Cứu được. Vân Thâm nghe thế thì lộ rõ vẻ ngoài ý muốn. Được, tôi về ngay lập tức. Nhận điện thoại xong, Vân Thâm xin lỗi người đang ngồi đối diện. Xin lỗi, tôi có chút chuyện gấp phải về xử lý trước. Hôm khác sẽ nói chuyện với cô Tống. Vân Tổng cứ tự nhiên. Biệt thư ngoại ô. Vân Thâm cùng Đường Dạ vội vã chạy về tới nơi. Chuyện này là sao? Ai làm? Vân Thâm trầm giọng hỏi. Ngay cả Phong Tiêu Tiêu cũng không cứu được Hắc Long ra thì ai có thể cứu gã? Vân Thâm đã chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất, bởi lấy sự hiểu biết của anh về Lục Đình Kiêu thì bọn họ tuyệt đối không có bất cứ cơ hội nào có thể cứu người ra. Chương 1662, người âm thầm giúp đỡ trong bóng tối. Tên thủ hạ vội vã trả lời, lúc tối. Tôi đang đi tuần thì đột nhiên phát hiện trước cửa có người, cẩn thận quan sát một chút thì phát hiện là Hắc Long. Vân Thâm híp hai tròng mắt lại, ý mày là. Tự dưng Hắc Long xuất hiện trước cửa. Vâng ạ. Có người nào của chúng ta ra tay không? Gã thủ hạ cao mày trầm ngâm nói, lúc đầu tôi cũng cho là người của chúng ta, nhưng điều tra lại thì sau khi ngài hạ lệnh bọn họ cũng đều buông tha chuyện này. Chắc không có ai dám tự tiện hành động mới đúng. Lão đại! Ngài nói xem có phải Hắc Long tự mình trốn được không? Vân Thâm liếc tên đàn em một cái, thử, tự trốn được. Mày trốn thử cho tao nhìn coi. Tên đàn em sợ run, lập tức ngậm miệng. Đến ngay cả Phong Tiêu Tiêu còn không tiếp cận được chỗ giam Hắc Long để cứu người, thậm chí còn suýt nữa nộp cả mạng mình luôn. Mà giờ Hắc Long đã bị chỉnh đến mức gần hấp hối thì sao có thể tự mình trốn ra được? Người đâu? Vân Thâm hỏi. Ở trên lầu ạ. Vẫn còn đang hôn mê. Tỉnh thì lập tức báo tao. Vâng. Vân Thâm nghiêng đầu nhìn về phía Đường Dạ vẫn đang im lặng suốt nay giờ, liền bước tới gần quàng tay lên bả vai Đường Dạ. A Dạ, nghĩ gì thế? Đường Dạ phục hồi tinh thần lại như có điều suy nghĩ nói, chỉ là tôi cảm thấy chuyện này hết sức kỳ quặc. Hắc Long không thể nào tự mình trốn ra nhưng cũng không phải là do người của chúng ta ra tay cứu, này là thế nào? Có người ngầm giúp chúng ta. Tất nhiên Vân Thâm cũng nghĩ tới điểm này. Đường Dạ nhìn về phía tên thủ hạ phát hiện ra Hắc Long, lập tức phái người đi điều tra xem, phía Lục Đình Kiêu hiện giờ có phản ứng gì. Vâng. Rất nhanh người bên kia đã chuyển đến tin tức. Lão đại, anh Dạ. Bọn em đã dò ra rồi, tối nay bên phía Lục Đình Kiêu bị một kẻ không rõ thân phận đột ngột xông vào cướp đi Hắc Long. Hơn nữa còn không để lại bất cứ dấu vết gì, ngay cả bên Lục Đình Kiêu cũng không biết chuyện này do ai làm. Chắc là bọn họ cho rằng là người của chúng ta ra tay. Tên thủ hạ vội vã báo cáo. Đột ngột xông vào. Vân Thâm nghe thế thì hơi dài giọng. Đường Dạ cũng biến sắc. Chỗ giam Hắc Long là một nơi bẫy dập trùng trùng điệp điệp. Nơi đó chẳng những cần thân thủ tốt mà cũng cần phải có kinh nghiệm cùng kiến thức về các loại bẫy dập cực kỳ phong phú. Người có thể đạt được cả hai điều kiện này. Đường Dạ trầm giọng nói, có thể khẳng định được rằng có người đang âm thầm giúp chúng ta. Mà thân phận của người này có hai khả năng, một là, thực lực của người này còn trên cả Phong Tiêu Tiêu. Hai là, bên Lục Đình Tiêu có nội gián nên mới có thể thuận lợi xông vào cứu người. Vân Thâm sờ cằm một cái, ồ, thật là càng ngày càng thú vị. Đại ca, Hắc Long tỉnh rồi. Lúc này có người vội vàng chạy tới báo cáo. Trong một gian phòng trên lầu, gã đàn ông nằm trên giường thấy Đường Dạ cùng Vân Thâm thì dãy rủa muốn đứng dậy, lao đại, anh Dạ. Đường Dạ đưa tay đè đầu vai gã lại, đừng động, nằm im đi. Chỉ có chút chuyện muốn hỏi cậu thôi, người cứu cậu tối nay là ai? Hắc Long nghe vậy thì sửng sốt, chẳng lẽ không phải mọi người phái người tới cứu tôi sao? Cậu không thấy người cứu mình? Đường Dạ cau mày. Hắc Long cố nhớ lại, tôi nhớ lúc đấy tôi đang ngủ, sau đó hình như có người tới gần nhưng tôi còn chưa kịp nhìn xem kẻ đó là ai thì đột ngột mất ý thức. Lúc tỉnh lại thì đã ở đây rồi. Chương 1663, thằng nào dám đập tên tuổi của bà? Đường Dạ với Vân Thâm nghe vậy thì liếc nhìn nhau một cái, không lên tiếng. Tiểu Dịch sau khi nghe tin cũng chạy tới rất nhanh. Chuyện này là sao? Đường Dạ đem mọi chuyện kể đơn giản lại cho Kiều Dịch một chút. Ánh mắt Kiều Dịch trở nên sắc lạnh như dao băng nhìn Hắc Long đang nằm trên giường. Hắc Long cố chống đau đớn mà mội vàng nói, Lão đại, chú Kiều. Mọi người yên tâm đi, tôi không hề răng nói một chữ nào cả. Bọn họ muốn moi ra đường dây buôn bán ngầm từ miệng tôi. May mà tối nay tôi được cứu ra. Nếu không, tôi sợ là tôi không chịu được mất. Cũng chẳng thể trách tại sao bọn họ lại lo lắng khẩn trương khi Hắc Long rơi vào tay Lục Đỉnh Tiêu như vậy. Gần đây thế cục đã rơi vào tình trạng nước sôi lửa bỏng, chỉ cần bất cẩn một chút thôi là mọi chuyện đều đổ sông đổ bể. Nếu đường dây ngầm bị lộ ra ánh sáng thì tất cả các giao dịch ngầm khác cũng bị đình trệ, tổn thất phải nói là cực lớn. Nếu cứ mạo hiểm tiếp tục thì hậu quả chính là bị đám mèo đen kia bắt tại chỗ. Mèo đen, cảnh sát ngầm. Hắc Long đang nói thì Phong Tiêu Tiêu xông vào như một cơn gió, cô sắn tay háo hét lên, mẹ nó. Ai đây hả? Thằng nào dám đập tên tuổi của bà? Tiểu Hắc. Ai cứu cậu ra? Chị Tiêu, lúc ấy tôi hôn mê nên cũng không biết Hắc Long cười khổ, nhưng không quên lập tức trấn an người nào đó đang xù lông vì bị cướp tên tuổi. Đối phương có thể là nội gián được cài vào Lục Thị. Tiểu Dịch đen mặt nhìn Phong Tiêu Tiêu, Tiêu Tiêu. Bắt đầu từ bây giờ con không được nhúng tay vào chuyện này nữa. Trong vòng một tháng nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ cấp S của con. Sống lưng Phong Tiêu Tiêu cứng đờ, đưa đám linh mệnh, vâng, thưa sư phụ. Đù, bắt cô phải giải quyết con mèo kia trong vòng một tháng thì thà bảo cô chết đi còn hơn. Sáng sớm hôm sau tại Lục Trạch. Cậu nói cái gì? Lục Sùng Sơn nghe cấp dưới báo cáo xong thì đứng phát dậy, cực kỳ tức giận. Nhan Như Ý ngồi một bên cũng lo lắng ra mặt, cậu nói Tống Lâm đã bán tất cả số cổ phần của cô ta. Cho phía bên kia. Đúng vậy, tôi đã kiểm tra qua rồi, tin này là chính xác. Đình Tiêu có biết không? Lục Sùng Sơn trầm giọng nói. Lục Tổng đã biết ạ. Được rồi, cậu đi xuống đi. Lục Sùng Sơn không nhịn được xua xua tay. Sau khi cấp dưới rời đi, sự tức giận của Lục Sùng Sơn không nén được nữa mà lập tức bùng phát. Tống Lâm. Những năm nay Lục Thị có bạc đãi cô ta chút nào không, thế mà lúc này cô ta lại phản bội ngay được. Đúng là đồ con hát vô tình. Câu này nói chẳng sai chút nào. Nhan Như Ý nhăn chặt đôi mày, tôi cứ nghĩ Tống Lâm này làm người không tệ. Không ngờ. Tiểu Bảo đâu? Thằng bé dậy chưa? Không thể trì hoãn được nữa. Lục Sùng Sơn vội vàng rục. Lúc đầu khi biết được Tiểu Bảo đồng ý xem xét mấy danh viện kia, đồng thời trong khoảng thời gian này cũng rất ngoan ngoãn ở lại Lục Trạch mà nghiêm túc chọn lựa thì Lục Sùng Sơn rất vui vẻ. Nhưng mà thời gian trôi qua, ông ta lại phát hiện cậu cháu này rất nghiêm túc và nghiêm túc quá mức. Chỉ là sơ tuyển thôi mà tốn thời gian lâu như vậy, thậm chí tới tận giờ còn chưa tổ chức được buổi nói chuyện nào. Tình hình bây giờ quá khẩn cấp, thật sự không thể chờ tiếp được nữa. Ông nội, bà nội, lúc này một bánh bao nhỏ mềm mịn đi từ trên lầu xuống. Chương 1664, cháu trai mềm mềm đáng yêu. Hôm nay bánh bao nhỏ ăn mặc cực kỳ đáng yêu, khuôn mặt nhỏ nhắn hường hào, cái giọng trẻ con líu lo gọi ông nội, bà nội quả thực khiến người ta nhun hết cả lòng, khiến bọn họ cảm thấy cho dù có phải hái sao trời cho nhóc cũng không hề do dự. Ôi Tiểu Bảo, đến cạnh ông nội nào. Lục Sùng Sơn vừa rồi còn tức giận bừng bừng, nhưng vừa thấy cháu trai bảo bối liền vui vẻ ra mặt. Ông nội bé bé con nhiệt tình giơ hai cái tay ngắn ngủn chạy tới ông nội. Lục Sùng Sơn vui vẻ đến không biết làm gì cho đúng, ông vội vàng ôm Tiểu Bảo vào lòng. Được được được, ông nội bế cháu. Ông nội, lát nữa ba muốn đón Tiểu Bảo về nhà. Lâu lắm rồi Tiểu Bảo không ở cùng ba rồi. Nhưng mà ông nội yên tâm nhé, Tiểu Bảo sẽ về sớm với ông nội thôi. Ông nội đừng nhớ Tiểu Bảo quá nha. Tiểu Bảo cứ như ông cụ non mà dỗ ngon dỗ ngọt ông nội mình. Lục Sùng Sơn bị dỗ đến cực kỳ sung sướng, được được được, tiểu bảo nhà chúng ta vừa ngoan lại vừa hiếu thuận. Nhan Như Ý ho nhẹ một tiếng nhắc nhở, vừa lúc nãy là ai cuống cuồng lên thế hả? Kết quả vừa thấy tiểu bảo đã đem chuyện kia quẳng hết ra sau gáy. Lúc này Lục Sùng Sơn mới phản ứng được, ông ta có chút lúng túng ho nhẹ một tiếng rồi nhìn cháu nội bảo bối, tiểu bảo này, cái danh sách lúc trước cháu đã chọn xong chưa? Nhất định trong tháng này phải xong đấy. Cặp mắt tiểu bảo chuyển chuyển, nhóc biết đã thời gian kéo dài tới bây giờ đã là cực hạn chỉ có thể tiến hành bước kế tiếp. Vì thế nhóc dứt khoát gật đầu một cái, được ạ ông nội, tiểu bảo nhất định sẽ chọn xong sớm, mấy ngày nữa nhất định sẽ xong thôi. Lục Sùng Sơn nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm, vậy thì tốt, vậy thì tốt. Quả nhiên vẫn là cháu nội bảo bối là ngon nhất, chi kỷ nhất mà. Tiểu bảo chạy lạch bạch đến cạnh bà nội rồi kéo kéo tay bà nội, nhóc con nghiêm túc nói, bà nội, bà thích mẫu con dâu thế nào? Tiểu bảo giúp bà nội chọn một người con dâu khéo léo hiểu chuyện ý gì như tiểu bảo mới được. Người ấy phải cùng tiểu bảo chăm sóc, hiếu thuận với bà nội. Nhan Như Ý nghe tiểu bảo nói vậy thì cảm động đến rối tinh rối mù, tiểu bảo ngoan quá, cảm ơn cháu trai ngoan của bà. Nhan Như Ý với Lục Sùng Sơn đang sung sướng nói chuyện với cháu trai thì khỏe mắt Lục Sùng Sơn liếc thấy bóng dáng con trai mình đứng ở cửa, sắc mặt cũng trầm xuống ngay tức khắc. Lục Sùng Sơn, đến rồi đấy à? Lục Đình Kiêu liếc nhìn con trai nhà mình đang dỗ hai ông bà già đến sung sướng. Vâng, con tới đón tiểu bảo. Sắc mặt Lục Sùng Sơn càng đen thủi, sao ông ta có thể không biết Lục Đình Kiêu đến đón tiểu bảo là để đi gặp người đàn bà kia? Chẳng qua là ông ta không muốn chọc điểm này ra khiến tiểu bảo mất hứng mà thôi. Chuyện của Tống Lâm đã biết chưa? Lục Sùng Sơn trầm giọng hỏi. Đã biết. Khuôn mặt tê liệt không cảm xúc của Lục Đình Tiêu càng khiến Lục Sùng Sơn có cảm giác đấm vào gối bông. Ông ta không muốn nói những lời không hay để rồi cãi vã trước mặt tiểu bảo nên cũng chỉ đành thôi. Đi đi, đi đường cẩn thận một chút. Tạm biệt ông nội, tạm biệt bà nội. Ừ, tạm biệt tiểu bảo. Đi đường cẩn thận. Sau khi bước lên xe, tiểu bảo lập tức đổi từ trạng thái cháu trai ngoan hiền về bộ dạng cao quý lạnh lùng. Mẹ đâu? Ở chỗ gì thiên tâm của con, lát nữa chúng ta cùng qua sân bay tiễn gì ấy? Lục Đình Tiêu trả lời. Ừm. Bánh bao nhỏ gật đầu một cái rồi không nói gì nữa, nhóc chỉ vùi đầu bấm máy điện thoại không biết đang làm cái gì. Chương 1665, cũng không phải là tình yêu. Mặc ra. Mạc Lăng Thiên đang ngủ thì đột nhiên bị một chàng tiếng chuông điện thoại đánh thức, anh ta tức giận bắt máy, thằng nào? Mới sáng sớm? Đã muốn chết rồi hả? Mẹ nó! Mạc Lăng Thiên, hôm nay là ngày ông đây kết hôn đấy, chú đã nói sẽ đi đón dâu với anh em cơ mà. Nhìn xem giờ là mấy giờ rồi hả? Bên kia di động vang lên tiếng đàn ông đang nổi giận đùng đùng. Sắc mặt Mạc Lăng Thiên hơi đổi, mơ màng lẩm bẩm, đón dâu. Đệ mợ! Đừng nói với tôi là quên thật đó chứ. Tôi nói chú này, Mạc Lăng Thiên, chú gần đây bị làm sao thế? Cả ngày tâm trí không yên, tu họp không đến, hoạt động tập thể cũng không tham gia. Bây giờ ngay cả chuyện lớn như chuyện ông đây kết hôn cũng quên là thế nào? Ôn chết đi được, nói nhảm ít thôi, tôi tới ngay đây. Tắt máy nhá. Mạc Lăng Thiên cúp máy, phiền muộn mà vò vò mái tóc rối tung rối bù rồi nhanh chóng thay quần áo, rửa mặt mũi. Sau đó phóng như bay xuống lầu. Trong phòng khách, Mạc Kiến Trương cùng Khang Thục Huệ đang ăn sáng. Mạc Lăng Thiên tiện tay cầm một lát bánh mì, ba mẹ, con không ăn sáng, có việc gấp cần đi trước. Khang Thục Huệ cau mày gọi lại, dù gì cũng ăn mấy miếng rồi đi, mới sáng sớm thế đã vội vã đi đâu. Hạo Tử cưới. Mạc Lăng Thiên thuận miệng nói. À, đúng rồi. Hôm nay là ngày cưới của thằng nhóc nhà họ chắc Khang Thục Huệ giật mình nghĩ tới. Sắc mặt có hơi hoảng hốt mà lầm bẩm, một lúc lâu sau mới hoàn hồn, vậy con mau đi đi, đừng tới trễ. Dạ. Mạc Lăng Thiên buồn bực bước vội ra cửa, vừa tới cửa thì sắc mặt của anh ta trầm hẳn xuống. Nếu là trước đây thì đừng nói bạn bè của anh kết hôn, mà chỉ cần chúng nó có bạn gái thôi thì anh đã bị ba mẹ nói 3 ngày 3 đêm giục tìm bạn gái kết hôn rồi. Nhưng mà, từ sau khi chuyện kia xảy ra, hai người họ chưa một lần yêu cầu anh phải tìm bạn gái hay giục giã kết hôn. Từ sau 20 tuổi, chưa bao giờ lỗ thai của anh lại nhẹ nhõm, yên tĩnh như vậy. Yên tĩnh như thế. Thật là chẳng quen chút nào. Trong đầu anh vẫn thi thoảng vang lên giọng người con gái ấy đang nỉ non. Lăng Thiên, đây là chuyện cuối cùng em làm vì anh. Anh biết mình nợ cô gái ấy quá nhiều, nhưng đó là sự tự trách cùng áy náy chứ không phải tình yêu. Mạc Lăng Thiên vuốt mặt, dùng sức xua đi những suy nghĩ bừa bộn trong đầu, rồi nổ máy lái xe. Sân bay Đế Đô. Ninh Tịch dùng sức ôm chặt lấy cô gái trước mặt, chị Thiên Tâm. Em không muốn xa chị đâu. Chị sẽ thường xuyên liên lạc với em mà. Chị nhớ chăm sóc bản thân cho tốt, nếu có chuyện gì cần nhất định phải nói cho em. Được mà. Còn có thuốc mà án nỉ đưa chị cũng phải nhớ uống tiếp đó. Chị An của nước ngoài không bằng trong nước, chị nhất định phải cẩn thận. Buổi tối không được ra ngoài một mình, còn có. Thấy Ninh Tịch nói mãi không xong thì bên cạnh vang lên một giọng nói vô cùng bất đắc dĩ. Làm ơn đi, có tôi ở cạnh rồi mà cô còn phải lo lắng như vậy sao? Tôi đảm bảo có thể thu xếp mọi chuyện ổn thỏa cho Thiên Tâm, xin cô cứ yên tâm đi ha. Ninh Tịch ôm Thiên Tâm, có chút cảnh giác trợn mắt nhìn Tần Mục Phong một cái, tôi không yên tâm nhất là anh thì có. Tần Mục Phong tỏ vẻ mình vô tội rồi quay sang phía Lục Đình Kiều xin giúp đỡ. Lục Đình Kiều túm lấy vai Ninh Tịch vô vô mấy cái trấn an, được rồi, ngoan, sắp trễ giờ rồi. Mục Phong cũng khá quen bên kia, đến lúc đó anh sẽ để trợ lý chi nhánh bên ấy đi đón họ, sẽ không có vấn đề gì đâu. Được rồi, Ninh Tịch lúc này mới có chút yên lòng buông Ninh Thiên Tâm ra, chị Thiên Tâm, hẹn gặp lại. Tiểu Bảo tới đây nào, nói tạm biệt với dì con đi. Chương 1666, thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn. Tiểu Bảo ngoan ngoãn đi tới ngước đầu lên nói, dì, đây là quà Tiểu Bảo chuẩn bị cho dì. Nhóc con vô cùng hiểu chuyện đưa tới một phần quà chia tay, đây là một bức vẽ Ninh Thiên Tâm dựa trên tấm ảnh mà mẹ gửi cho nhóc, bức tranh còn được đóng khung đầy đủ. Ngoại trừ mẹ thì rất ít khi Tiểu Bảo vẽ một người nào khác, có thể thấy ấn tượng của nhóc về người dì này là rất thích. Ninh Thiên Tâm yêu thích nhận lấy, vẻ mặt dịu dàng nhìn bé con trước mặt rồi ngồi xổm xuống ôm lấy nhóc, cảm ơn Tiểu Bảo. Dì rất thích. Thân thể bé con mềm mềm thơm thơm còn mang theo mùi sữa thơm phức khiến hốc mắt cô hơi chua chua. Ninh Thiên Tâm vội vàng buông nhóc ra, Tiểu Tịch, chị đi đây, tụi em mau về đi thôi. Vâng, chị bảo trọng. Sau khi tiễn Ninh Thiên Tâm đi, tâm tình Ninh Tịch có chút mất mát. Bánh bao nhỏ thấy mẹ không vui thì lập tức nghiêm túc an ủi, mẹ đừng buồn, trên đời không có bữa tiệc nào mà không tàn cả. Hơn nữa Tiểu Bảo tin rằng dì sẽ có khởi đầu tốt đẹp hơn. Ninh Tịch nhìn con trai bảo bối rồi nở nụ cười, ừ, Tiểu Bảo nhà ta nói đúng. Tần Mục Phong nói là qua Mỹ công tác nên thuận đường có thể đi cùng Ninh Thiên Tâm, trên đường cũng có thể chăm sóc một hai. Anh ta đã sớm thẳng thắn với Ninh Tịch là mình có cảm tình đối với Ninh Thiên Tâm, cho nên Ninh Tịch biết rõ ý đồ của Tần Mục Phong, chẳng qua là không biết hai người này có thể thành được hay không. Nếu như có thể thì Tần Mục Phong quả là một đối tượng rất tốt. Đằng xa, tiếng động cơ máy bay gầm lên rồi phóng vút lên bầu trời, càng ngày càng xa tới tận lúc không còn thấy bóng dáng. Ninh Tịch thu hồi tầm mắt rồi gửi một dòng tâm trạng lên ngoại trạng, thiên hạ chẳng có bữa tiệc nào không tàn. Điềm tâm yêu quý của em tin rằng chị sẽ có một khởi đầu mới tốt đẹp hơn. Khu biệt thự đắt tiền nào đó tại Đế Đô. Một hôn lễ hoành tráng náo nhiệt đang được diễn ra, một đám người cười cười nói nói khiến bầu không khí cực kỳ vui vẻ. Không cho vào, không cho vào. Phong bì đâu hả? Phong bì tới đây. Không được, không được. Không đủ. Phải làm 100 cái hít đất trước. Hớ, mấy người chơi xấu thế. Tại sao lại chia ra thành 10 người mỗi người 10 cái chứ hả? Mạc Lăng Thiên làm phù rể đi theo đám người thực hiện mấy hành động tủi bắp do nhà gái đưa ra, rằng có hơn nửa ngày cuối cùng cũng giúp người anh em thuận lợi vào cửa. Chắc Hạo Nhiên cũng là một thành viên trong đám ăn chơi của bọn họ, thường ngày hăng tiết gà lên là quậy quên trời đất với bọn họ luôn, nhưng lúc này nhìn thấy vợ mình thì cười rất ngu, vụng về giúp cô dâu đi giày. Mạc Lăng Thiên nghiêng người dựa vào vách tường lẳng lặng nhìn hình ảnh trước mắt, rõ ràng cảnh tượng náo nhiệt đến vậy mà trong lòng anh lại vắng lặng một cách khó hiểu. Điện thoại di động thỉnh thoảng vang lên tiếng đinh đinh đinh, anh tiện tay mở hẹ chặt lướt thấy mấy thông báo bạn bè gửi lời chúc đến Trác Hạo Nhiên thì liền thuận tay bấm vài cái like. Đang kéo kéo thì sắc mặt của anh đột nhiên cứng đờ. Nữ ma đầu, thiên hạ chẳng có bữa tiệc nào không tàn. Điềm tâm yêu quý của em tin rằng chị sẽ có một khởi đầu mới tốt đẹp hơn. Nữ ma đầu là tên mà gã đặt cho Ninh Tịch trong ngoại trạng. Điềm tâm. Thấy hai chữ này cùng với những lời kia thì không hiểu sao Mạc Lăng Thiên cảm thấy căng thẳng. Anh ta vội vàng mở bức ảnh đính kèm ra. Tấm hình đính kèm là một bức tranh tinh xảo, một bức tranh với những gam màu ấn tượng khắc họa một người, căn cứ vào những đặc điểm thì có thể nhận ra ngay người trong tranh chính là Ninh Thiên Tâm. Chương 1667, giúp đỡ vô điều kiện. Mạc Lăng Thiên lặp đi lặp lại câu nói trên màn hình kia và nhìn đi nhìn lại bức tranh. Bức tranh này vừa nhìn cũng biết là bút tích của Tiểu Bảo, người trong tranh cũng đúng là Thiên Tâm. Thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn. Là có ý gì? Lúc này anh ta mới chú ý tới địa điểm Ninh Tịch đăng bức hình này là ở sân bay Đế Đô. Nhìn thấy địa chỉ này, ngón tay Mạc Lăng Thiên khẽ run lên, trước khi đầu óc phản ứng được thì cả người anh ta đã nhanh chóng xông ra ngoài. Này! Mạc Lăng Thiên! Cậu đi đâu thế? Tên này đi đâu vậy chứ? Không biết. Tất cả mọi âm thanh đều biến mất sau lưng, Mạc Lăng Thiên cố gắng chạy nhanh nhất hết sức có thể lao xuống lầu lấy xe. Lúc ngồi vào ghế lái chuẩn bị khởi động xe thì khỏe mắt gã lại liếc cái tin kia một cái, sắc mặt lập tức ngưng lại đồng thời mọi động tác cũng dừng lại. Cái tin này Ninh Tịch đăng lên từ một tiếng trước. Như vậy, chỉ sợ là cô ấy đã rời đi từ sớm rồi. Mà kể cả giờ cô còn chưa đi thì hiện tại cũng đang là giờ cao điểm, từ đây đến sân bay phải mất ít nhất là 2 tiếng nữa, bất kể thế nào cũng không đuổi kịp. Trong nháy mắt, Mạc Lăng Thiên có cảm giác mình ngã xuống từ đỉnh núi cao chót vót, sự trời với choáng váng bao phủ lấy anh ta. Không biết đã qua biết bao lâu, anh ta vẫn nắm chặt cái điện thoại gục đầu xuống tay lái không nhúc nhích. Chỗ trái tim anh ta như bị khoét rông khiến gió lạnh gào thét thổi qua. Dường như tới bây giờ anh ta mới nhận ra một sự thật rằng, cô gái luôn đứng sau lưng anh ta mà chỉ cần anh ta quay lại là có thể thấy đã hoàn toàn rời khỏi cuộc đời của mình. Sau khi trở về từ sân bay, Ninh Tịch vẫn còn chìm đắm trong suy nghĩ về chuyện của Ninh Thiên Tâm. Anh yêu này, em hỏi anh nhá, Tần Mục Phong là người thế nào? Có đáng tin không? Nhân phẩm không tệ, đời sống cá nhân đơn giản, hoàn cảnh gia đình tốt và tư tưởng cha mẹ rất bao dung hiện đại. Lục Đình Kiêu nói mấy câu đơn giản đã bao hàm tất cả những thông tin mà Ninh Tịch mong muốn. Vẻ mặt Ninh Tịch có chút hòa hoãn lại, hy vọng anh ta cố gắng chút. Không biết kỹ năng tán gái của anh ta thế nào nhưng dù gì cũng là một nhà tâm lý học, chắc không đến nỗi nào đâu. Nếu không được thì anh bảo anh ta cứ đến hỏi em dạy cho. Dù sao cũng không phải là tên cặn bã và thật lòng đối tốt với chị Thiên Tâm thì em sẵn sàng giúp anh ta vô điều kiện. Lục Đình Tiêu dở khóc dở cười nhìn Ninh Tịch, loại chuyện này không vội được, vẫn phải chờ chị của em thông suốt đã. Em biết Ninh Tịch thở dài. Cũng không thể trách tại sao Ninh Tịch lại lo lắng đến vậy, lấy sự hiểu biết của cô đối với Ninh Thiên Tâm thì chị ấy chính là kiểu người không muốn làm phiền người khác. Người càng đối xử tốt với chị ấy thì chị ấy lại càng không muốn làm phiền, Ninh Tịch chỉ sợ chị ấy sẽ thật sự lựa chọn sống một thân một mình cả đời. Vất vả lắm mới có cơ hội gặp mặt bánh bao nhỏ một chút, Ninh Tịch cố gắng xốc lại tinh thần, con yêu, hôm nay muốn đi chơi chỗ nào? Mẹ, chúng ta có thể đến công viên trò chơi được không? Tất nhiên là được rồi. Ở phương diện này thì bánh bao nhỏ cũng giống những đứa trẻ khác ý gì như lúc, vừa rảnh rỗi sẽ muốn Ninh Tịch đưa nhóc tới những chỗ mà trẻ con hay chơi, thậm chí còn đòi đến cờ ép cờ một lần. Lý do là vì nhóc thấy những đứa bé khác rất thích đi đến đó nên muốn thử xem. Bánh bao nhỏ dần dần hòa nhập vào cuộc sống, trở nên giống những đứa bé bình thường khác nên Ninh Tịch dĩ nhiên là vui vẻ rồi. Một nhà ba người cả ngày rong chơi khắp nơi, sau đó vô cùng thỏa mãn sung sướng mà đi về nhà. Mẹ, chúng ta lên sân thượng ngắm sao có được không? Sau khi về đến nhà, bánh bao nhỏ đột nhiên ngước cái đầu bé xíu lên rồi dương đôi mắt lấp lánh ra xin xỏ. Chương 1668, gió xuân 10 dặm cũng không bằng mẹ. Ninh Tịch cười khẽ xoa xoa đầu nhóc, được nha. Nói xong thì dắt bánh bao nhỏ lên sân thượng, Lục Đình Kiêu đi theo sau lưng, dường như có điều suy nghĩ mà nhìn con trai một cái. Đến sân thượng, Ninh Tịch ngửa cổ nhìn bầu trời trống không thì không kìm được chút tiếc nuối, thật đáng tiếc, ở Đế Đô không thấy được nhiều sao. Lần sau có cơ hội mẹ đưa con tới rừng đào xem nhé. Bánh bao nhỏ thỏa mãn nhìn mẹ mình, không sao đâu mẹ, chúng ta có thể ngắm thứ khác. Ninh Tịch nghe vậy thì không hiểu ra sao chớp chớp mắt, cái khác. Ngắm cái gì khác? Bánh bao nhỏ mím môi rồi chỉ chân trời, cái này. Ninh Tịch nhìn theo hướng ngón tay của bánh bao nhỏ. Sau đó trước mắt đột nhiên lóe lên một cái, một ánh lửa bốc thẳng lên trời rồi nổ ầm một tiếng giữa không trung, pháo hoa tung ra lấp la lấp lánh biến thành mấy chữ. Cùng lúc đó, Lục Cảnh Lễ đang nằm trên sân thượng uống rượu một mình và Giang Mục Dã đang chơi game trong phòng đều nghe thấy tiếng động này. Sau đó thì nhìn thấy pháo hoa lấp lánh trên bầu trời hợp thành ba chữ, I love you. Giang Mục Dã nhìn ba chữ to đùng vô cùng bắt mắt kia thì sắc mặt đen như đáy nổi, tay run một cái khiến nhân vật trong trò chơi chết thảm. Đệ! Lục Cảnh Lễ lăn một cái bò dậy rồi siết lấy thành lan can ngửa đầu lên trời giống, mẹ nó! Còn là người hay không hả? Hai vợ chồng ân ái thì thôi đi. Nhưng có thể để đứa em trai này yên ổn được mấy ngày không hả? Trái tim người ta đang đau đớn lắm có biết không? Lục Cảnh Lễ đang thao thao bất tuyệt phỉ nhổ thì lại vang lên một tiếng ầm nữa. Trên trời lại hiện lên hai chữ, mạ mạ. I love you, mạ mạ. Ở Lục Cảnh Lễ hóa đá đứng đó. Anh ta cứ ngỡ anh hai nhà mình chơi trò lãng mạn, cuối cùng lại là tiểu bảo sao. Lợi. Lợi hại, đúng là bánh bao nhà ta. Thằng nhóc này tuyệt thật, mới bao tuổi chứ hả? Lớn lên rồi còn thế nào nữa đây? Giang Mục Dã nhìn hai dòng chữ MM I love you, mạ mạ và mười dặm gió xuân không bằng mẹ trên không trung ngoài cửa sổ thì mặt đần ra như chó. Hóa ra anh ta thua trong tay một đứa con nít. Công thần lợi hại như thần thế này, thật muốn quỳ lạy. So sánh với Giang Mục Dã cùng Lục Cảnh Lễ, thì người có tâm tình phức tạp nhất hẳn là Đại Ma Vương nào đó. Lúc sáng, Lục Đình Kiêu có phát hiện thằng nhóc này đang âm thầm chuẩn bị cái gì đó, không ngờ lại là thứ này. Con trai, con có biết là mình đang cướp việc của bà không? Có điều, nhóc con cũng nhắc nhở anh chút chuyện, thời gian qua lại ngày càng dài thì Lục Đình Kiêu với Ninh Tịch ngày càng ăn ý, phương thức hai người ở chung cũng gần biến thành một cặp vợ chồng già, cộng thêm việc Lục Đình Kiêu thật sự không giỏi về chuyện tạo chút cảm xúc lãng mạn. Tuy nhóc con không được di truyền kỹ năng kẻ nhạt này của anh nhưng lại được Ninh Tịch truyền cho khá nhiều tế bào lãng mạn. Hoa! Đây là Ninh Tịch lúc này vẫn còn chưa hoàn hồn lại, trên mặt vẫn toát ra vẻ sung sướng vui mừng. Mặc dù kỹ năng tán gái đã thuộc mức thượng thừa, cũng thuộc đủ loại bài nhưng lúc này Ninh Tịch vẫn kích động ý nghĩa như một cô bé. Tiểu Bảo, con chuẩn bị những thứ này cho mẹ sao? Tiểu Bảo xấu hổ gật đầu một cái, trong mắt có không ít vẻ mong đợi. Mẹ! Trong sách có nói con gái rất thích những gì lãng mạn. Mẹ có thích không? Ninh Tịch đáp lại bánh bao nhỏ bằng một trận hôn mãnh liệt. Thích. Quá thích. Chương 1669, em yêu anh. Đinh, đinh, di động của Ninh Tịch báo có hai tin nhắn đến. Ô yêu vương, mẹ nó, ông đây dọn nhà. Tạm biệt ba. Hoàng tử cá chép, go. Phụt, Ninh Tịch bật cười ra tiếng. Sau khi ngắm pháo hoa xong, Ninh Tịch cùng Lục Đình Kiêu đưa Tiểu Bảo về Lục Trạch rồi mới quay trở lại Bạch Kim Đế Cung. Lục Đình Kiêu đột nhiên móc ra một cái hộp nhung màu đen vuông vức rồi đưa cho Ninh Tịch. Cô thấy thế liền chớp chớp mắt, cái gì đây? Quà. Lục Đình Kiêu trả lời. Ninh Tịch đưa tay nhận lấy, nghi ngờ nói, cũng chẳng phải ngày lễ gì sao lại tặng quà cho em. Cần phải có lý do à? Lục Đình Kiêu nhướng mày tỏ vẻ mình là tổng tài bá đạo, tôi tặng em quà còn cần lý do sao? Ninh Tịch cười khẽ một tiếng rồi mở hộp ra, suýt nữa thì mù luôn cả mắt chó, ôi trời ơi! Món quà mà Lục Đình Kiêu tặng cô là một sợi dây chuyền kim cương, dường như là mẫu mới nhất của tờ FN tên là Bầu Trời Đầy Sao. Quả nhiên vật đúng như tên, chói đến đau cả mắt. Ôi, Ninh Tịch nhìn sợi dây chuyền kim cương lấp la lấp lánh kia, vẻ mặt có chút khó mà hình dung. Sao vậy? Lục Đình Kiêu hỏi. Anh yêu, anh. Thích kim cương. Sở thích giống y gì người nào đó thật sự khiến Ninh Tịch có chút khiếp sợ. Lục Đình Kiêu nghe vậy thì không nhanh không chậm nói, anh không thích kim cương, chỉ thích khi nó được đeo trên người em thôi. 3. Ninh Tịch lập tức bị một mũi tên tình yêu bắn trúng trái tim kêu cái phập. Anh yêu nhà mình tuyệt quá đi mất. Chỉ một câu thôi mà đem gỗ mục góa thành gỗ thần. Ninh Tịch vui vẻ bước tới hôn lên má Lục Đình Kiêu một cái, cảm ơn anh, mau giúp em đeo lên đi. Ừ, Lục Đình Kiêu nhấc sợi dây lên rồi cẩn thận đeo lên cổ của cô. Có đẹp không? Đồ trang sức của Ninh Tịch phần lớn là các loại ngọc, rất ít khi đeo kim cương, bởi vì cô chỉ cần nhìn thấy kim cương là đã muốn nói. Nhưng lúc này, Ninh Tịch lại cảm thấy sợi dây chuyền này cực kỳ đẹp, khó trách tại sao phụ nữ lại đều thích kim cương. Ừ, Lục Đình Kiêu nhẹ nhàng ôm lấy hông của cô, trong giọng nói ẩn chứa một cơn sóng ngầm mãnh liệt, tiểu tịch, cho anh thêm chút thời gian. Tin tưởng anh sẽ giải quyết hết thảy mọi chuyện. xem chừng mấy ngày nữa buổi tiệc trà kia sẽ được tổ chức, nhưng mà tiểu bảo sẽ cố gắng kéo dài hết mức có thể chờ đến khi anh giải quyết xong mọi chuyện. Lục Đình Tiêu dùng giọng điệu chắc chắn để an ủi. Ừ, em tin anh mà. Ninh Tịch nói thế nhưng vẻ mặt lại có chút phức tạp, cô không biết Lục Đình Tiêu tính làm gì tiếp theo, hay là làm đến mức nào, hơn nữa bên kia cũng chẳng hề dễ đối phó, nhờ đâu. Chưa kể, người kia thật sự có ơn cứu mạng với cô, nếu quả thực đến mức liên quan đến tính mạng thì Ninh Tịch sợ rằng mình không có biện pháp không quan tâm nữa. Dường như Lục Đình Kiêu nhìn thấu sự lo lắng của cô nên nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của cô nói, gia quy của Lục gia có ghi, không cho phép anh em chém giết lẫn nhau. Nghe thế trong lòng Ninh Tịch có chút xúc động. Cô hiểu ý của anh là gì khi nói thế, ý của anh là nếu quả thật đến mức độ kia thì bất kể đối phương có làm gì anh cũng không đuổi tận giết tuyệt. Không chỉ bởi vì gia quy của Lục gia, sợ rằng cũng có phần là vì cô, vì sợ làm khó cô. Đình Kiêu, cảm ơn anh. Hửm. Lục Đình Kiêu nghe vậy thì hơi nhíu mày, em có chắc muốn nói câu này với anh không? Ninh Tịch cười khẽ rồi hôn lên môi Lục Đình Kiêu một cái, được rồi, phải là. Em yêu anh. Chương 1670, nhân loại ngu xuẩn. Ninh Tịch thừa dịp được nghỉ sau khi đóng máy mà mỗi ngày đều chuyên tâm chuẩn bị bữa trưa dinh dưỡng cho anh yêu cùng bảo bối mang đến trường. Khoảng thời gian này bánh bao cực khổ quá rồi. Rõ ràng là chuyện của người lớn lại cứ bắt một đứa bé như nhóc phải tốn sức giải quyết. Hy vọng mọi chuyện có thể kết thúc sớm một chút. Đảo mắt một cái đã 3 ngày trôi qua. Dưới sự tổng động viên của toàn bộ Lục thị, thực trà danh viện cuối cùng cũng được cử hành. Vì để nhanh tiếp đón các thiên kim danh viện mà toàn bộ vườn riêng của Lục Di đều bị lật lên sửa lại một lần. Căn nhà mang phong cách cổ xưa giờ lại càng lộ ra vẻ tinh xảo, trước cửa xếp đầy các loại xe đắt tiền. Những tiểu thư danh viện kỳ công ăn diện, yến sấu hoàn phi đủ loại hình khiến người ta hoa cả mắt. Yến sấu hoàn phi, yến là Triệu Phi Yến, hoàn là Dương Ngọc Hoàn, Triệu Phi Yến gầy, Dương Ngọc Hoàn béo. Câu này nhằm ám chỉ người đẹp các thể loại bất kể là gầy hay béo. Sự kiện trọng đại thế này sao Lục Cảnh Lễ có thể vắng mặt không tới bắt quái, à không, là tới canh chừng. Lúc này, nhìn cảnh tượng quá mức khoa trương trước mặt thì da gà của Lục Cảnh Lễ cũng dựng đứng hết lên. May mà có anh hai đứng mũi chịu sào, nếu không e rằng mấy thứ đáng sợ này phải đổ hết lên đầu mình mất thôi. Cảnh Lễ, nỡ ra đó làm cái gì thế? Còn không nhanh đến trường đón tiểu bảo đi. Dạ. Còn nữa, đừng có mà tưởng việc này không liên quan đến con, hôm nay cũng phải mau nhìn xem có cô gái nào con thích hay không. Mẹ, mẹ nói cái quái gì thế? Gió lớn quá, con không nghe thấy gì cả ba. Lục Cảnh Lễ khoa trương kéo dài giọng rồi co giò chạy biến như một làn khói. Sau lưng, Nhan Như Ý bất đắc dĩ mà trợn mắt nhìn con trai mình một cái. Thôi kệ vậy, xong đứa này rồi sẽ tính đến đứa kia, chuyện quan trọng bây giờ là phải giải quyết chuyện của Lục Đình Kiêu đã. Bác Lục, sao không thấy Tiểu Bảo đâu? Có cô gái khôn ngoan chút đã tới làm quen. Tiểu Bảo còn đang ở trường học, Cảnh Lễ vừa mới đi đón. Mọi người chờ chút nhé, cứ đến trong sân uống trà đã. Vậy sao? Không có chuyện gì đâu bác, việc học tập là quan trọng nhất mà. Rất nhanh, Tiểu Bảo được Lục Cảnh Lễ đưa về. Mặc dù hôm nay chẳng phải lần đầu tiên mấy thiên kim danh viện này được thấy Tiểu Bảo, nhưng hiện tại nhìn bé con bất kể là khuôn mặt hay thần thái cũng giống Lục Đình Kiêu y si đúc thì thấy đáng yêu chết đi được. Mặc dù biết Lục Đình Kiêu có một đứa con riêng, gả vào phải là mẹ ghẻ nhưng nhìn bé con đáng yêu thế này sao mà ghét bỏ cho được. Tiểu thái tử đáng yêu quá. Nếu tôi có một đứa con trai đáng yêu như thế, tôi nằm mơ cũng cười tỉnh mất. Nghe nói thật ra tiểu thái tử rất dễ ở chung đó. Lục Cảnh Lễ đứng một bên nhìn đám con gái bị bề ngoài đáng yêu của tiểu bảo lừa gạt thì giật giật khỏe miệng nói, chậc chậc, nhân loại ngu xuẩn. Chờ lát nữa xem bọn cô có khóc không. Hiệu suất của bánh bao nhỏ rất cao, vừa về đã ôm chồng tài liệu thật dày rồi nói với ông bà nội, bắt đầu được rồi. Vừa về chẳng bao lâu mà, cháu không cần nghỉ một lúc sao? Lục Sùng Sơn có chút đau lòng nói. Không cần đâu ạ. Tiểu Bảo không mệt, làm chính sự quan trọng hơn. Bánh bao nhỏ nghiêm túc nói. Ký hiệu bản quyền VN. Lục Sùng Sơn thỏa mãn gật đầu một cái. Được, nghe Tiểu Bảo, vậy bắt đầu đi. Quy tắc thì cứ dựa theo những gì chúng ta bàn trước đây sao? Tiểu Bảo gật đầu. Vâng, là Tiểu Bảo ra đề, mà đề lại tùy thuộc vào từng người. tiểu bảo sẽ căn cứ vào tình huống mà đưa ra đề bài, trả lời được thì vào vòng kế tiếp.
Được.
Lục Sùng Sơn vội vàng kêu quản gia đến, để ông ta đi thông báo cho mọi người chuẩn bị để bắt đầu.
Chương 1671, nhân vật lợi hại.
Ngoài sân, những danh viện đang uống trà nói chuyện đều được phát cho những tấm bảng in số. Gọi tới số của ai thì người đó bước vào. Quản gia Huyền chuyển giải thích là, mọi người cầm bảng số này rồi lát nữa sẽ chơi chút trò chơi nhỏ. Rút được số nào, mà số này phải làm gì thì lúc đó mọi người mới biết.
Tôi lo quá.
Không biết Lục gia muốn thi tiểu nhỉ. Nhà tôi tận dụng tất cả thủ đoạn để nghe ngóng xem đề thi là cái gì, cuối cùng lại chẳng nghe được cái gì, chỉ biết là tiểu thái tử ra đề, còn đề là cái gì lại chẳng hề hay biết.
Thưa lời, tiểu thái tử là thiên tài đấy.
Suy nghĩ của cậu ấy đương nhiên phải khác với người thường rồi.
Ra đề chắc khó lắm đây.
Lúc đi học thành tích của tôi không tốt lắm, mấy ngày gần đây đều đang học bù đây nè.
Học bù thì có ích gì?
Tiểu thái tử cầm kỳ thi họa đều giỏi, trên thông thiên văn dưới tường địa lý.
Ai mà biết tiểu thái tử sẽ ra đề gì chứ, phạm vi quá lớn.
Mấy thiên kim danh viện này từ nhỏ đã được chú trọng dạy dỗ làm sao để nắm giữ tình cảm. Một ít hoa là cảnh đẹp mà không thực dụng lắm.
Nếu tiểu thái tử mà bắt bọn họ làm mấy cái tiểu toán lý hóa thì quả thật bọn họ bó tay. Hơn nữa mấy cái này cũng không phải học ngày một ngày hai là xong.
Chỉ hoánh hoánh nghe những nghị luận kia thì rêu cợt hừ lạnh một tiếng. Đến lúc này mới nhớ đi ôm chân Phật hả? Không sợ muộn quá rồi sao?
Chỉ hoánh hoánh luôn luôn phách lối như vậy nên khiến mọi người có chút sợ cô ta.
Bọn họ thấy cô ta dễu cợt như vậy thì dù trong lòng có bất mãn vẫn chỉ có thể nhịn mà âm thầm phỉ nhổ.
Nhưng mà quả thật là Trì Hoánh Hoánh tốt nghiệp Đại học Hà Vạn, được công nhận là tài nữ hàng thật giá thật, cái khoản này bọn họ muốn không thừa nhận cũng không được.
Phách lối gì chứ, mặc dù so với chúng ta thì phần thắng của cô ta tương đối lớn.
Nhưng đừng quên còn có quan gia nữa đấy.
Quan gia người ta có quan hệ với Lục Sùng Viễn đó, lại còn có quan hệ thân thích với Lục gia nữa kìa.
Chỉ sợ là quyết định xong hết rồi ý chứ, còn chúng ra chỉ là làm màu cho có thôi.
Ai nói không đúng nào?
Chỉ có điều.
Dẫu cho chỉ có một tia hy vọng cũng muốn thử một chút.
Dù gì đấy cũng là vị trí mà tất cả mọi cô gái đều mơ ước.
Số 1, xin mời Trì tiểu thư.
Quản gia bắt đầu đọc số, nhất thời mọi người đều khẩn trương đến không dám lên tiếng.
Không sai, người thứ nhất chính là Trì Hoánh Hoánh.
Chính vì vậy mà bọn họ càng khẩn trương hơn, nhỡ đâu Trì Hoánh Hoánh biểu hiện quá tốt thì bọn họ liền chẳng có bất cứ hy vọng nào, cũng uổng công bọn họ chuẩn bị bao lâu nay.
Trong nhà, Tiểu Bảo ngồi trên ghế salon, Lục Sùng Sơn với Nhan Như Ý cũng ngồi đối diện.
Lục Cảnh Lễ tuy rất sợ Nhan Như Ý lại giục mình xem xét mấy cô gái này, nhưng cũng rất tò mò xem bánh bao tính làm thế nào xử lý đám danh viện kia. Sau một hồi xoắn xuýt thì lòng hiếu kỳ thắng thế, anh dứt khoát ở lại.
Hơn nữa lát nữa còn phải truyền hình trực tiếp cho Tiểu Tịch Tịch xem nữa nha.
Thấy Trì Hoánh Hoánh bước vào thì Lục Cảnh Lễ hơi sửng sốt một chút.
Trời ơi, nhân vật thứ nhất lại là nhân vật lợi hại này sao?
Chào chị.
Thấy người tới, Tiểu Bảo ngọt miệng lên tiếng chào hỏi.
Trì Hoánh Hoánh thấy Tiểu Bảo khôn khéo chào hỏi thì thần kinh đang căng ra cũng buông lỏng không ít.
Xin chào Tiểu Bảo, chị họ Trì, lúc trước đã gặp em trong bữa tiệc.
Vâng, em nhớ chị là chị của Trì Soái.
Đúng rồi.
Trì Hoánh Hoánh nhất thời vui mừng.
Chuyện thằng mập nhà mình đắc tội Tiểu Bảo đã khiến cô ta nổi trận lôi đình, nhưng không ngờ hai đứa nhóc này không đánh không quen, quan hệ hiện giờ cũng không tệ lắm.
Chị Trì, vậy em bắt đầu ra đề nhé.
Ừm.
Trì Hoánh Hoánh dựng thẳng sống lưng theo bản năng.
Chương 1672, cục cưng đáng yêu pha trời.
Lục Sùng Sơn với Nhan Như Ý cùng Lục Cảnh Lễ ngồi một bên cũng khẩn trương nhìn sang Tiểu Bảo.
Sau đó chỉ thấy Tiểu Bảo chớp chớp con mắt rồi nói, chị có biết hát không?
Trì Hoánh Hoánh sửng sốt, biết.
Tiểu Bảo vui vẻ nói, tốt quá, chị có thể hát cho em nghe bài Chú Hết Con Nhảy Múa không?
Em thích bài đó lắm, buổi tối mỗi ngày đều phải nghe trước khi đi ngủ, nếu không thì em không ngủ được.
Trì Hoánh Hoánh nhất thời sững sờ,
Hết Con Nhảy Múa?
Là cái quái gì vậy?
Không đúng.
Quan trọng là tiểu thái tử chẳng phải là thần đồng nhí sao?
Tại sao đề bài lại là hát nhạc thiếu nhi?
Nhưng bảo cô ta nói không đúng ở điểm nào thì đúng là chẳng nói được một chữ.
Người ta chính là một đứa bé còn đang học mẫu giáo đó nha, buổi tối nghe chút nhạc thiếu nhi mới ngủ được rồi hy vọng mẹ tương lai có thể hát cho mình nghe chẳng phải là chuyện bình thường sao. Ngay cả Nhan Như Ý và Lục Sùng Sơn cũng vô cùng bất ngờ khi thấy Tiểu Bảo lại ra đề như vậy. Nhưng nghĩ lại thì bọn họ chỉ cảm thấy đau đớn trong lòng, có hiểu chuyện thế nào thì bé con vẫn chỉ là một đứa bé thôi. Bọn họ biết Tiểu Bảo ra đề không sai. Chị chỉ không biết hát sao. Tiểu Bảo lộ vẻ thất vọng. Chị Hoánh Hoánh lung túng nói, xin lỗi, chị quả thật không biết bài hát này. Vì thế Tiểu Bảo lại có chút mong đợi nói, vậy chị chỉ có thể hát những bài thiếu nhi khác không? Xem chứng bé con này rất thích cô ta nên cho một cơ hội thứ hai. Sắc mặt chị Hoánh Hoánh càng không dễ nhìn, cái này. Cũng không. Chị không giỏi hát mấy cái này. Từ nhỏ đến lớn cô ta đều được giáo dục thành một tinh anh, làm gì có chuyện biết mấy bài nhạc thiếu nhi này. Kể cả coi như là biết mấy câu cũng chỉ sợ hát lên thì mọi chuyện sẽ càng tệ hơn. Cô ta làm sao biết tiểu thái tử sẽ ra đề như vậy, đúng là chẳng có chút chuẩn bị nào. Vì thế tài nữ có hy vọng nhất lại cứ thế thua bởi một ca khúc thiếu nhi chú hết con nhảy múa. Lục Cảnh Lễ nhớ tới lúc lần đầu tiên anh nghe thấy Ninh Tịch hát bài chú hết con này cho Tiểu Bảo thì trong lòng có chút cảm khái. Đầu tiên cảm khái là vì bánh bao nhỏ nhà mình lại thích nghe mấy kiểu nhạc thiếu nhi ngây thơ thế này, sau đó lại cảm khái vì Tiểu Tịch Tịch thế mà biết hát nhạc thiếu nhi. Lục Cảnh Lễ vừa nghĩ vừa đem anh hai với Tiểu Tịch Tịch kéo vào một nhóm chat rồi gửi một tin. Người thứ nhất, chị Hoánh Hoánh. Tiểu Bảo ra đề. Hát bài chú hết con nhảy múa hỏi hai người có đáng sợ hay không? Rất nhanh nhóm chat có câu trả lời. Lục Đình Kiêu. Ninh Tịch, anh mới đáng sợ. Cục cưng của tôi đáng yêu pha trời. Đối với việc Trì Hoánh Hoánh bị loại thì hai ông bà họ Lục không có bất cứ dị nghị gì, trái lại còn vội vàng đi dỗ bảo bối Tiểu Bảo. Tiểu Bảo đừng buồn, phía sau còn nhiều chị lắm. Chắc chắn sẽ có người Tiểu Bảo thích mà. Đúng đúng đúng, Tiểu Bảo à. Chúng ta tiếp tục nào. Lúc này, đám thiên kim bên ngoài thấy chị Hoánh Hoánh đen mặt bước ra thì trong lòng lạnh lẽo. Sao sắc mặt chị Hoánh Hoánh tệ thế? Bị loại hả? Mặt đen như cái đáy nổi thế thì bị loại chắc rồi. Thôi rồi, ngay cả chị Hoánh Hoánh cũng bị loại nước kia. Rốt cuộc đề bài khó cỡ nào chứ? Số 2, xin mời Tống Tiểu Thư. Thiên kim Tiểu Thư thứ 2 đi vào, Tiểu Bảo vẫn khéo léo lên tiếng chào hỏi sau đó ra đề. Bắt đầu từ bây giờ, trong vòng 10 phút chị có thể khiến em mở miệng nói chuyện thì chị sẽ qua. Chương 1673, Tiểu Bảo đáng thương. Đại tiểu thư của Tống gia Tống Ngữ Yên nghe được đề bài xong thì nhất thời không phản ứng kịp. Trong 10 phút khiến tiểu thái tử mở miệng nói chuyện. Cùng lắm chỉ để bé mở miệng nói chuyện thôi mà, coi như chỉ cần A một cái cũng xong, thế này có dễ quá không? Chị, bắt đầu rồi. Bánh bao nhỏ lễ phép nhắc nhở. Sau đó liền duy trì tư thế ấy lẳng lặng ngồi trên ghế xà lòn. Ngay khi Tống Ngữ Yên nghĩ mọi chuyện thật dễ dàng thì cảm giác trên người bé con ngồi trên ghế lập tức thay đổi. Rõ ràng vừa nãy còn là bé con hoạt bát đáng yêu, ấy thế mà lúc này cứ như có một cái lồng vô hình ngăn cách nhóc với toàn bộ thế giới bên ngoài, hoàn hoàn ở trong một thế giới khác bọn họ. Tống Ngữ Yên thấy vậy thì không hiểu sao trong lòng phát hoảng một chút. Mấy chuyện vừa nghĩ ra để chọc cho bé con cười đều bị ánh mắt đen nhánh lạnh lùng kia chặn lại. Lục Cảnh Lễ ngồi một bên híp mắt lại thầm than, bánh bao nhà ta đúng là hết lòng đó nha. Mồ hôi lạnh trên trán Tống Ngữ Yên ứa ra, cô ta xoắn suýt nửa ngày rồi thử thăm dò nói, Tiểu Bảo. Nhà chị có mở một hãng chocolate, có rất nhiều loại chocolate ngon, lần sau chị đưa em đến đó chơi được không? Phản ứng của bánh bao nhỏ dường như hoàn toàn không nghe thấy cô ta nói cái gì. Chính xác mà nói thì nhóc hoàn toàn không tránh né cô ta mà ánh mắt vẫn nhìn về phía Tống Ngữ Yên. Nhưng mà, cô ta lại hoàn toàn không lọt vào mắt của nhóc, giống như cô ta chẳng phải đồng loại cũng chẳng nghe hiểu cô ta nói cái gì. Lục Sùng Sơn với Nhan Như Ý từ lúc nghe được đề bài của Tiểu Bảo thì trầm mặt xuống rồi, lúc này lại càng nghiêm trọng hơn. Bộ dạng này của Tiểu Bảo đối với bọn họ mà nói thì chẳng khác nào cơn ác mộng. Thời gian trôi qua từng giây từng phút. Tống Ngữ Yên vốn chẳng phải là người giỏi ở chung với trẻ con mà bộ dạng của Tiểu Bảo lúc này lại càng khiến cô ta hoảng sợ, mấy kỹ xảo nói chuyện phiếm vụng về càng khiến bầu không khí thêm trầm trọng. Hết giờ. Lục Cảnh Lễ ngồi một bên lên tiếng nhắc nhở. Cuối cùng đã qua hết 10 phút, phản ứng đầu tiên của Tống Ngữ Yên không phải là thất vọng khổ sở mà lại là thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng kết thúc rồi. Cuối cùng, cô ta cũng hiểu tại sao sắc mặt của chị Oánh Oánh lại khó coi đến vậy. Chị này, có cần cho chị thêm chút thời gian không? Nhất thời Tiểu Bảo lại biến về dáng vẻ lễ độ lại dễ nói chuyện như trước. Trước hôm nay Lục Sùng Sơn với Nhan Như Ý cũng cho rằng nhất định Tiểu Bảo sẽ làm khó bọn họ, nhưng trên thực tế Tiểu Bảo lại cực kỳ ôn hòa. Không đợi Tống Ngữ Yên lên tiếng nói thế nào về sự hào phóng của Tiểu Bảo, hai người đã vội vàng lên tiếng. Không được Tiểu Bảo, quy tắc đã đặt ra rồi, không thể sửa lại. Nhan Như Ý có chút nóng nảy. Được rồi, cứ vậy đi. Lục Sùng Sơn cũng vội càng quyết định. Bọn họ thật sự không muốn tiếp tục nhìn bộ dáng kia của Tiểu Bảo. Thậm chí bộ dáng Tiểu Bảo vừa nãy khiến bọn họ sinh ra một tia lo lắng bất an trong lòng. Nhớ đâu Tiểu Bảo lúc này chỉ là hoa trong gương trăng trong hồ, chỉ cần bất cẩn một chút sẽ lại trở nên giống trước kia. Hoa trong gương trăng trong hồ, ám chỉ ảo giác, không có thật. Đó là thứ bọn họ tuyệt đối không muốn nhìn thấy. Mới có hai cô gái thôi mà Lục Sùng Sơn với Nhan Như Ý đã không muốn tiếp tục nữa. Cơ mà, hiệu suất của Tiểu Bảo rất nhanh, cô gái thứ ba cũng được gọi vào. Cô gái thứ ba có phong cách không giống với hai người trước. Hai cô gái ban đầu đều đúng chuẩn tiểu thư đài cắt nhưng cô gái thứ ba lại có mái tóc ngắn, trang phục trung tính. Nhìn vừa sạch sẽ gọn gàng lại có chút hiên ngang khiến người trước mắt có ấn tượng rất tốt. Chương 1674, chú hai giúp con. Lục Sùng Sơn cùng Nhan Như Ý thấy cô gái này cũng hơi thẳng sống lưng một chút. Cô gái này là con gái của một dòng thứ của họ Lục, nếu so sánh với các thiên kim khác thì tính tình tương đối hoạt bát, thân thủ cũng không tệ. Nói không chừng đổi thành một người hướng ngoại như vậy có thể bù trừ cho Tiểu Bảo không. Chị là Lương Dư, năm nay 23 tuổi, bình thường thích các hoạt động thể dục thể thao, từng học qua nhu đạo và TAE cũng do cô gái thứ ba giới thiệu sơ qua một chút. Xin chào chị Lương, xin chị chờ một chút. Tiểu Bảo chào hỏi cô gái rồi nghiêng đầu về phía Lục Cảnh Lễ, chú hai, đề bài này còn cần chú giúp. Ok, không thành vấn đề, giúp thế nào? Lục Cảnh Lễ lập tức đồng ý. Tiểu Bảo ngoắc ngoắc tay, Lục Cảnh Lễ vui vẻ chạy qua ngồi xổm xuống trước mặt bánh bao nhỏ như nhóc yêu cầu. Sau đó Tiểu Bảo mới xoay người nhìn về phía cô gái kia, chị, đề bài của em rất đơn giản. Tiểu Bảo vừa nói chuyện vừa soạt một tiếng. Một cú đá dứt khoát gọn gàng lưu loát được tung ra đá vào huyệt thái dương của Lục Cảnh Lễ, chỉ có điều chiêu này chỉ là hư chiêu, cũng chẳng phải đá thật. Vấn đề của em là, một chiêu này phải phá giải thế nào? Lục Sùng Sơn với Nhan Như Ý nhìn cháu trai bảo bối nhà mình giỏi như vậy thì tự hào không dứt. Lương Dư không ngờ Tiểu Bảo sẽ ra đề như vậy, nhưng quả thật đây đúng là sở trường của cô ta. Nhóc ra để đúng lĩnh vực mà cô ta giỏi nhất thì đương nhiên cô ta không có ý kiến gì mà trái lại thấy rất hợp lý. Lương Dư cân nhắc chọn lời một chút, một chiêu này. Nếu đủ lực thì chắc chắn không có cách phá giải, vị trí của huyệt thái dương thì chỉ ăn một cú đá này sẽ khiến người bị trúng đòn ngất đi. Lương Dư trầm ngâm mở miệng, nhưng mà, chị có thể thử một chút. Tiểu Bảo gật đầu, được, để chú hai của em so với chị được không? Tất nhiên có thể, cảm ơn. Rót tiếp theo Lục Cảnh Lễ cùng cô gái kia đá mười mấy lần, kết quả lại chẳng có lần nào phá được cả. Cuối cùng Lương Du chỉ có thể bị đào thải. Cảnh Lễ, con là một người đàn ông lại đi làm khó con gái nhà người ta thế có công bằng hay không? Mắt thấy đã có ba người bị loại, mà lại còn toàn là hạt giống tốt thì Nhan Như Ý có chút nóng nảy. Lục Cảnh Lễ bất đắc dĩ lên tiếng, mẹ! Coi như mẹ không hiểu mấy cái này thì cũng phải nhìn ra hồi nãy con chẳng dùng tí sức nào chứ, con cũng sợ làm tổn thương con gái nhà người ta làm đó. Nếu cô ấy thật sự có khả năng thì con sẽ chịu luôn, văn không được ít ra phải có võ chứ. Nhưng mà cái cô kia chỉ có mấy động tác nhìn thì đẹp mắt thôi. Hoàn toàn không có bản lĩnh nhận thức được ba cái chữ thân thủ tốt kia đâu. Bây giờ cô ta bị vạch trần chả lẽ lỗi là do con à? Lục Sùng Sơn an ủi vợ mình, được rồi, gọi người tiếp theo đi, con gái vẫn phải ôn nhu dịu dàng chút mới tốt. Sau khi nghỉ ngơi một chút thì cô gái thứ tư bước vào. Cô gái lần này hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của Lục Sùng Sơn, dịu dàng hiền tuệ lại còn có khả năng nấu nướng. Đề của em là, em muốn ăn kẹo hồ lô do chính tay chị làm, có được không? Tiểu Bảo nói ra đề bài. Nghe được đề bài, cô gái kia nhất thời bối rối một chút. Nói cô ta nấu ăn giỏi quả thực không phải nói quá, dù gì cũng được đào tạo chuyên nghiệp, nhưng còn kẹo hồ lô kia cũng được coi là món ăn sao. Cô gái lộ ra dáng vẻ bị làm khó, hiển nhiên là không biết làm như nào. Lúc này Lục Sùng Sơn với Nhan Như Ý đã hoàn toàn đứng về phía Tiểu Bảo, bọn họ chẳng cảm thấy đề bài Tiểu Bảo ra có cái gì không ổn, trái lại còn lộ ra vẻ thất vọng. Chương 1675, Tiểu Bảo thế nào rồi? Chẳng phải nói là nấu ăn giỏi lắm sao? Thế mà kẹo hồ lô cũng không làm nổi. Hình như bọn họ nhớ Ninh Tịch đã từng làm cho Tiểu Bảo món này, Tiểu Bảo còn mang một ít tới Lục Trạch nữa, mấy cái kia trông vừa đẹp, ăn lại vừa ngon vừa đảm bảo hơn mua ở bên ngoài nhiều. Lúc người thứ tư bị loại thì chẳng biết tại sao Tiểu Bảo lại đột nhiên biến sắc. Nhóc thò tay ra ôm bụng, trên mặt lộ vẻ đau đớn. Nhan Như Ý thấy Tiểu Bảo không đúng liền vội vàng đi tới. Tiểu Bảo, sao thế này? Không sao ạ. Cái gì mà không sao chứ? Mặt của con trắng bệch ra rồi. Nhan Như Ý nóng nảy. Không sao đâu bà nội, con chỉ hơi đau bụng. Tiểu Bảo ngoài miệng thì an ủi, nhưng chỉ một lúc sau mồ hôi lạnh đã thấm ướt cả vầng trán trắng nõn. Sao tự nhiên lại đau bụng chứ? Hình Vũ, chuẩn bị xe. Mau chuẩn bị xe tới bệnh viện. Quản gia có chút chần chừ, vậy các tiểu thư bên ngoài, bảo bọn họ giải tán hết đi. Thấy Tiểu Bảo khó chịu như thế, thậm chí bắt đầu nôn mửa, thân thể co quắp thì hai ông bà đã hoảng hồn, đâu còn chú ý được những chuyện khác. Lục Cảnh Lễ nhăn chặt lông mày, nhanh chóng bế Tiểu Bảo lên rồi sải bước thật dài chạy ra phía ngoài cửa. Bệnh viện Đế Đô. Tiểu Bảo được đưa vào phòng cấp cứu, Lục Sùng Sơn với Nhan Như Ý ở bên ngoài gấp đến độ xoay vòng vòng. Lục Cảnh Lễ vội vàng gọi cho Lục Đình Tiêu và Ninh Tịch. Ba mẹ, hai người đừng lo lắng quá. Tiểu Bảo phản ứng như thế chỉ sợ là bụng có chút khó chịu thôi. Lục Cảnh Lễ đang an ủi thì bác sĩ đột ngột bước ra. Hai ông bà nhà họ Lục vội vàng tiến lên hỏi han, bác sĩ, cháu tôi thế nào rồi? Hai vị yên tâm, không còn gì đáng ngại. Bác sĩ trả lời. Nhan Như Ý nghe vậy thì mới bình tĩnh lại, chuyện này là sao? Sao đột nhiên thằng bé lại bị như vậy? Đang hỏi thì sau lưng vang lên từng tràng tiếng bước chân dồn dập, là Lục Đình Kiêu với Ninh Tịch đang chạy tới. Tiểu Bảo đâu? Tiểu Bảo sao rồi? Trong mắt Ninh Tịch chỉ còn lại bé con đang nằm trên giường bệnh, cô vội vàng lao tới nắm lấy bàn tay Tiểu Bảo. Sắc mặt bé con lúc này tái nhợt, đôi môi khô nước thiếu nước, Ninh Tịch có cảm giác như trái tim của mình bị ai đó cầm kim xuyên qua vậy. Chuyện này là sao? Lục Đình Tiêu trầm giọng nói, bác sĩ đưa ra vài báo cáo xét nghiệm, chúng tôi đã kiểm tra mẫu vật mà cháu bé nôn ra, trong đó có một hàm lượng độc tố nhất định sẽ dẫn đến các triệu chứng như tiêu chảy hoặc nôn mửa. Lục Sùng Sơn với Nhan Như Ý lập tức biến sắc, Lục Cảnh Lễ kinh ngạc, còn khuôn mặt của Lục Đình Tiêu vẫn không nhìn ra biểu tình gì. Cái gì? Đồ ăn có độc? Cái này sao có thể? Đồ ăn của Tiểu Bảo luôn Nhan Như Ý vừa nói chân mày vừa nhăn chặt lại. Mấy hôm nay Tiểu Bảo đều ăn cơm tôi ở nhà, đồ ăn sáng với cơm trưa đều do cô ta chuẩn bị. Chiều nay lúc Cảnh Lễ đón Tiểu Bảo về vẫn chưa ăn gì, ngay cả nước cũng không uống lại bị thế. Ý bà ta là cả ngày nay Tiểu Bảo chỉ ăn đồ do Ninh Tịch chuẩn bị. Trong lúc nhất thời, cả Nhan Như Ý và Lục Sùng Sơn đều nhìn về phía Ninh Tịch. Sự chú ý của Ninh Tịch đang đặt hết lên bánh bao nhỏ, nghe thấy như vậy mới hơi rời đi một chút. Cái gì? Đồ ăn của Tiểu Bảo có độc. Hơn nữa nghe ý của Nhan Như Ý thì hôm nay Tiểu Bảo chỉ ăn đồ do cô làm. Lục Sùng Sơn thở gấp, sắc mặt khó coi đến cực độ. Đình Kiêu, tự mày xem mà giải quyết đi. Lục Đình Kiêu vẫn không đổi sắc nói, giải quyết cái gì?